Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các vị thức giả cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ, là sẽ giảng chuyên đề về Phật đản, nhưng mà vì bộ kinh Pháp Hoa giảng cuối năm để mà kịp hoàn kinh, nếu bỏ qua một tuần thì không thể nào kịp được hết. Cho nên chúng ta tuần nào cũng phải đi vào đề chủ đề chúng ta đã hoàn thành được phẩm phương tiện. Hôm nay chúng ta bước qua phẩm thí dụ, phẩm thứ ba. Nhưng mà trước khi muốn vào phẩm thứ ba đó, thì chúng ta cũng phải ôn lại sơ qua về phẩm thứ hai một chút. Vạn vật muôn loài, loài nào, vật nào cũng phải thuận hợp theo nguyên lý sinh diệt. Nhỏ nhất như loài cỏ, loài hoa cũng phải như thế. Tức là cũng phải trải qua bốn thời kỳ. Như bây giờ như cái hoa này, cái hoa đang để trên bàn đây, hoặc là bất cứ cái gì, một vật nào cũng vậy, thì phải trải qua bốn thời kỳ. Thời kỳ đầu là thời kỳ đâm hoa, rồi cái thời kỳ kết nụ. Nếu nó là hoa thì là thời kỳ hoa nó nở, còn nếu nó là quả thì cái thời kỳ cái quả nó lớn, rồi cuối cùng là cái quả chín. Nếu nó là hoa thì cái hoa nó tỏa hương. Nó phải có bốn thời kỳ. Vậy thì sự học hành của tu hành của chúng ta cũng vậy thôi. Cũng như ví dụ một cái ví dụ nữa, như sự học chữ á, thì khi chúng ta còn nhỏ và bây giờ lớp trẻ bây giờ thì cũng thấy rất là rõ ràng, thấy tuần tự trải qua tiểu học, trung học, đại học và bác học. Đây mình mới nói qua cái sinh thôi chứ chưa nói diệt. Sinh á, nó cái nguyên lý của nó là nó cũng phải trải qua bốn cái thời kỳ. Vậy thì dứt khoát cái việc tu hành của chúng ta nó cũng vậy thôi, không có thể nào mà vượt qua cái nguyên lý sinh diệt đó được. Vẫn biết ai ai cũng có sẵn trí tuệ, ai ai cũng có sẵn tánh Phật, nhưng phải tuần tự từng bước tu luyện. Vì vậy cho nên đến cái bộ kinh Pháp Hoa này, Đức Phật mới nói là khai thị ngộ nhập. Trước nhất phải khai đã, phải mở ra nè, mở cái trí ra rồi sau đó để cho thấy biết nè, thấy cái nè, thì là thấy ngộ là để gặp đó, nhập là để vào đó, tên lại là một rồi đó. À. Và cuối cùng nữa có một cái đặc biệt là chứng đắc. Cho nên bốn cái bước đầu là cũng như cái hoa là đơm hoa, rồi kết nụ, rồi quả lớn, quả chín, cuối cùng thì người ta thu cái quả chín đó về. Khi chứng ngộ tức là khi đã thu kết quả rồi thì thời kỳ thứ năm đã khỏi nói, chúng ta chỉ nói bốn thời kỳ đó: khai thị, ngộ nhập và chứng đắc. Mong quý vị nhớ cho cái nguyên tắc đó. Vậy thì quý vị đang ở cái thời kỳ nào, chúng ta đang ở thời kỳ nào, và khi chúng ta giáo huấn cho con em chúng ta thì con em chúng ta ở thời kỳ nào, giáo huấn cho nó thời kỳ nào, thời kỳ khai hay thời kỳ thị? Nó mình chưa khai cho nó mà quý vị đặng điều nó thấy không? Tại sao mày không biết gì hết đi? Tại sao mày không thấy? Có như vậy học trò vậy, chưa khai nó mà, chưa lý thuyết cho nó, mở xong cái đầu nó ra mà sao lại không thấy, không biết gì hết đi? Rầy ra chuyện chèo chiếc bò chúng tôi đã có kể lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, không biết quý vị ở đây quý vị còn nhớ không? Một dòng sông, dòng sông chảy dài như vậy, bên kia một làng, bên đây một làng, bên kia một quận, bên đây một quận, bên kia một tỉnh, bên này một tỉnh, thì nó ít nhất là 20-30 cái bến nước, cho nên người ta gọi là đò ngang. Thì chiếc đò ngang đó muốn chở người qua bên đây xong bên kia xong thì phải có thuyền, thuyền nan hoặc là thuyền gỗ, thuyền bằng thiết, bằng sắt, cũng phải có thuyền. Muốn có cái thuyền phải có người làm thuyền, và muốn có người làm thuyền rồi thì phải có người lái thuyền. Đã. Đã. Nếu là quý vị bây giờ đừng nói dân tạo, nói quý vị là một người lái thuyền thôi, mình thuê thợ và mình làm được chiếc thuyền đem ra mỏ dưới bến, trong nhà quý vị nhiều đứa con, quý vị kêu một đứa ra: à, con đi với cha, cha la cho đứng đằng lái, con đứng đằng mũi, hai cha con mình bơi qua bơi lại để chở người qua lại bến sông này. Mà quý vị cứ rầy nó hoài, nó bơi cách nào quý vị cũng rầy nó. Nó về nó nói: thôi cha làm đi, con không làm đâu, đi theo cha rầy hoài con có làm được gì đâu. Cái quý vị kêu ông thằng nó khác này: anh hai mày giờ nó không chào thì thôi đi, mày giờ mày ra chào với cha. À, ra cái quý vị giao cho nó, thằng thứ ba ra giao cho nó: con chào đi. Nó chào cái mình đứng trên bờ, chào chiếc thuyền nước nó chảy xét đâm như trong ở trong bụi, cái chìm cái thuyền luôn, nó bơi nó uống nước gần chết, chạy về nó trốn luôn. Nói mẹ nó, nói cha con trốn, con sợ con không chèo được. Vậy thì bây giờ quý vị là người đóng ra chiếc thuyền, 20 chiếc thuyền trên mình, 20 bên nước của một dòng sông, làm sao quý vị đào tạo cho con 20 người? Quý vị nó công thức cho đi. Cái bài này chúng tôi đã thi, đưa ra câu thi cách nay là 12-13 năm rồi. Giờ nó trở lại, tới bữa nào tới đó thì kể lại chỗ đó. Giờ tôi hỏi đây đó thôi. Quý vị là những người để thay chúng tôi để lái cái chiếc thuyền pháp hoa này nhiều bánh nước để chở người khác. Nếu quý vị cứ đứng đó mà lái đó thì quý vị trở thành gã chèo đò chứ không phải người đưa thuyền. Chúng ta là người đưa thuyền không phải gã chèo đò. Muốn chuyên chở thì phải có nhiều người chèo đò. Cho nên cái bài thuyền nan bến vắng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chèo thuyền, và sau này ngài đã giao cho biết bao nhiêu vị chèo, ha. Không rồi á, bây giờ là có một ông Xá Lợi Phất sắp thay Đức Thích Ca Mâu Ni để chèo rồi đó. Một bên nước có người rồi đó. Ha. Trong những nguyên tắc đó, nguyên tắc huấn luyện con của các quý vị, nguyên tắc huấn luyện những người thừa kế, nguyên tắc huấn luyện học trò, nguyên tắc huấn luyện cán bộ cấp sau, nguyên tắc huấn luyện những nhân viên để mà thừa nghiệp của những vị tiền bối, thì cũng phải đi vào nguyên tắc khai thị ngộ nhập. Việc nhỏ cũng phải khai thị ngộ nhập, việc lớn cũng phải khai thị ngộ nhập, đến việc thành Bồ Tát cũng phải khai thị ngộ nhập. Nếu chúng ta đi sai nguyên tắc đó, chúng ta thất bại. Chúng ta cứ nói rầy con chúng ta, chúng ta cứ rầy cán bộ hạ tầng chúng ta cứ rầy cái lớp hậu lai chúng ta, mà chúng ta không khai cho nó thì làm sao nó thấy? Không khai mở cho nó làm sao nó thấy? Như bây giờ quý thầy chùa Quan Âm nè, chúng tôi rầy được rồi, vì tôi khai mở mà tự cái gì không, cái gì đó gì nào không khai mở là tôi rầy thôi. Thì chúng tôi khai mở rõ rõ là ở đây rất nhiều năm, và nhất là 5 năm qua, và năm nay ít nhất ấy, là đã 8 bài học rồi. Về pháp qua chúng tôi khai mở tới 8 bài học, mà các thầy không nghe, sau đó nhất định phải rầy hoặc là loại trừ ra, kể đến cản ngăn bên xe mà đi chỗ khác. Họ đứng trên thuyền, họ đã không chèo không chống, mà họ còn thọc chân xuống nước làm cá nước, thuyền chìm chết biết bao nhiêu người trên thuyền thì sao? Những kẻ phá hoại mời ra coi. Còn nếu họ chưa biết, chúng ta không nên, không có quyền rầy ra. Con quý vị cũng vậy, không biết quý vị không rầy, nhưng phải khai mở tâm trí cho nó. Còn riêng quý vị, quý vị không chịu khai mở tâm trí, mà quý vị cứ nấp để cho tôi thấy giáo lý, tôi thấy Phật đánh, tôi thấy thực tướng của các pháp, làm sao thấy? Chưa khai chưa thị chưa thấy mà nó là mà đòi hỏi tôi nổ, cho nên mà nó tới nó mới giả, nó báo cho việc này, nó báo cho việc kia, rồi nó hiện lên những ông thầy phù thủy, những ông thầy đồng bóng, những ông thầy buồn ngái, báo cho mình việc kia việc nọ. Quý vị tướng đó là chính đắc, mê chạy theo rơi vào tà đạo. Chính mình không khai không thị thì làm sao ngộ được, làm sao gặp được chính cái Phật tánh của mình, và làm sao gặp được nghĩa là chư Phật chư Bồ Tát chư thiên chư thần chư tiên chư thần. Cho nên chính mình phải khai cái đấy. Bây giờ chúng tôi nói ví dụ như mở một cái quán cà phê thôi mà không linh bán, không mở cửa ra thì làm sao mình người ta mà uống cà phê? Bây giờ mình muốn đi ra chợ mà sáng cái cửa mình đóng lại mình không mở ra thì làm sao mình đi ra ra chợ? Mở cửa ra, mở cửa đây là mở cửa tâm trí. Khi mình chưa mở cửa tâm trí phải bằng mọi cách mở cửa tâm trí, mà mở cửa tâm trí đó là phải có thầy lành bạn tốt, thiện hữu tri thức, minh sư và thiện hữu giúp cho mình mở cho mình. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, quý vị không thể nào chủ quan được. Khi khai được rồi thì cái thị dễ, rồi cái ngộ nó tới liền, và cái nhập nó sẽ đến. Khi khai được cái Phật tánh ra rồi đó, mà muốn khai Phật tánh đó thì mình phải tin rằng mình có Phật tánh. Chẳng những vậy mà tin cây cỏ cũng có Phật tánh, con trâu con bò con gà con vịt cũng có Phật tánh kìa, tin một cách tuyệt đối kìa. Phải tin rồi mới mở được, mà không tin không mở. Cho nên phải như thị kìa, mà không có như thị thì không có ngã văn. Muốn khai thì phải ngã văn, ngã văn là nghe bằng 6 giác quan, nghe hết tất cả 18 cái thức giới, rồi nghe hết tất cả bằng chân tâm, và nghe tất cả yên lặng, nghe cái tánh tới tánh không nghe thì mình mới mở khai được, mình mới vẹt cái lớp mê mờ được, mình mới vẹt cái lớp vô minh được. Còn đây mình bị cái lớp màn đen nó che hoài không mở che được. Quý vị không có gan à, không có gan, tôi nói thiệt, phải có gan á để xé rách cái màn đen á, nó lờn vờn trước mắt mình. Những cái mình học đó mình cho là phải, cho là trúng, cho nên mình không dám đập vỡ cái nó ra. Cho nên y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, không rời nhưng mà không chấp, không có nên là bất biến mà là không tùy duyên, mà không có nên tùy duyên mãi mà
bỏ cái mắt biết,
bấm phương tiện con câu đó. Hôm nay quý vị đã có giữ cái mắt biết chưa? Và về nhà quý vị đã giữ được cái tùy duyên chưa? Nếu mà quý vị giữ được á, thì giờ này quý vị đã có 5-7 người bạn rồi. Quý vị phải tùy duyên với bạn quý vị, nhưng mà tùy duyên trong mắt biết. Trong cái tùy duyên họ muốn rủ mình đi đâu, báo mình đi đâu, mình theo họ. Như người lái thuyền, tùy theo cái ngọn nước chảy mà mình đưa cái mũi đò. Nhưng mà bắt biến đó là từ bên đây phải đi thẳng bên kia, chứ không phải nước chảy rồi nó đâm xuống bút kia cách một cây số đó nó tắt con rồi. Quý vị muốn chung giao đi qua bên đầu Thủ Thiêm cho tính nó coi tiếng đồng hồ thấy à. Người lái cái phà Thủ Thiêm á, có những lúc họ quẹo quẹo chút, nhưng mà họ không phải qua tung bình. Đó là bắt biến. Quý vị xuống Bắc Mỹ Thuận coi, đi qua các cái bắc á, quý vị đứng trên bắc á, quý vị chưa mơ màng trăng sao, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ bên kia, nhớ cam cái bè, nhớ mộng trung lương, mà quên đi cái giao ly trên chiếc bắc. Người lái chiếc bắc tùy duyên nhưng bắt biến à, nhất định là phải đi thẳng bên kia, đậu vô để xe ta lên. Nhưng mà trong lục đi quẹo qua quẹo lại, quẹo đó quẹo từ đó phải tùy duyên. Phẩm phương tiện có bao nhiêu đó. Đời sống quý vị bất cứ làm chuyện gì cũng gặp pháp qua kinh đó, giỏi pháp qua kinh đó, thì làm việc gì cũng được cả. Chúng tôi quả quyết như vậy, không có việc gì không có pháp qua kinh, bởi vì bộ kinh nhập đời mà. Nhưng ai liễu ngộ được điều này, cho nên quý vị không dạy con quý vị được đâu, quý vị không dạy học trò quý vị được đâu. Mặt mày nó lớn khôn rồi nó tự tìm thấy, nó ngộ được cái nào nó ngộ, chứ không phải do cha mẹ nó dạy, không phải do thầy tổ nó dạy. Thỉnh thoảng mới gặp những vị Bồ Tát lâm phàm, là những vị Bồ Tát như Bồ Tát Quán Đức, ngài lâm phàm ngài mới khai triển bộ pháp qua này. Rất tiếc tôi lúc đó còn nhỏ quá, nếu lúc đó tôi khôn lớn như bây giờ thì có lẽ bây giờ dòng đời sẽ có những cái tuyệt vời của pháp qua kinh. Lúc đó tôi dạy quá, có nhiều khi tôi cãi lại thầy lời thầy tôi nữa. Thầy tôi dẫn vô chợ ăn đông để mua cái nón, tôi không muốn đi. Vì đi ngang qua họ đập đầu cá lóc, tôi nhắm mắt lại tôi không đi, tôi nắm áo tôi kéo thầy tôi lại. Thầy cười vô, thầy mua cái non lá và thầy mua một cái quai nón, mà cái quai đó là bằng lụa màu. Tôi mở cái quai ra tôi xe tròn ra tôi mới cột, tôi đội không đội cái nón sợ thầy dày, mà đội cái nón này mắc cỡ bị cái quai đàn bà. Rõ là tôi cũng xin thưa quý vị, lúc nó khờ tới độ như vậy. Thầy dạy gì đâu, nó bay trớt ở trên trời. Còn bây giờ tôi dạy quý vị bay trớt trên trời. Tôi cứ nghĩ là có một Đức Phật ngồi thiệt, và ngài nói cái kinh đó là đi tới cái chỗ đó, mấy cái khác không có. Mà thầy nói gì nói không biết nghe. Thầy đã nói cái tức trước khi đi tự thiêu, ngài nói Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Nếu con rời thế gian Pháp, con không kìm có Phật Pháp. Tôi bừng lên, nhưng mà bừng là bừng chứ không chi tiết ra được. Mặc dù qua mấy năm trời, bây giờ đây lớn khôn rồi mới thấy mỗi một chữ của ngài nói là một triết lý của pháp hoa kinh. Trước khi đi tự thiêu, ngài trụ tại chùa Ấn Quang tụng 7 buổi chiều 7 phẩm, 7 quyển kinh pháp hoa, 28 phẩm tụng bằng chữ Nho, tụng lên tiếng một mình ngài tụng trên chánh điện, không khi nào rời pháp hoa kinh, không rời văn tự mà cũng không rời công thức, cũng rời kiếp sống hòa nhập mà không bị lem ô. Ngài nói tiếng Tây như người Tây, không bao giờ xin của Tây một viên kẹo, một hộp bơ. Vô trần, nhập trần mà không nhiễm trần. Và chính cái phương pháp của ngài dạy, ngài dạy làm sao mở được cái đã. Thầy mở cái Phật tánh con cái đã, rồi thầy mới cho con thấy. Và khi nào con chưa mở, thầy không bao giờ cho con thấy. Khai ra trễ ra đã. Tôi thì bị ít đánh thôi, nhưng mà rầy cũng khá nhiều. Còn ông nào theo thầy tôi là đánh tới nơi tới chỗ. Mà khi đánh mình cũng hiểu, tao đánh cho mày, cho con tan cái ngu, cho con lót cái khùng ra. Lúc đó tôi cũng chả biết quýnh đau quá sao lót cái khùng. Mình sợ chết bà không dám cho đánh. Làm sao né né đừng cho đánh. Ráng định theo thầy đó thầy khỏi đánh. Thầy cứ chỉ thầy nói thằng này nó khôn, cho nên nó không phải đánh, chứ không phải là nó định nó biết theo thầy. Đến đó tôi biết thầy ăn cái gì, thầy thích ăn cái gì,
nấu cho thầy ăn được. Thầy bệnh á, nấm mê man tàn liệt, rồi cạo gió rồi mới vô bớt bớt. Thì tôi ở đây này, chơi chỗ khác, chạy qua chỗ nhỏ, tôi mua bún tươi về, tôi làm cho thầy ăn. Không ai cản hết, mấy bà cản, tôi nói không, mấy bà đừng cản, để tôi làm. Ăn con bún tươi rồi vậy ra chống dù đi, mạnh trơn, nó kỳ lạ vậy. Cho nên đến nỗi cái món ăn của thầy tôi cũng biết theo nữa, nhưng có cái ngu là ông uống hết dao đấy, nó là vậy. Giá như đừng có thoát nạn, thầy ở lại với tôi chừng 3 hay 5 năm nữa thôi, tôi chỉ cầu như đó. Thì có lẽ bây giờ tôi tuyệt vời quá, tôi không phải trải qua những cái gian nan vì cãi lời thầy. Cho nên những cái gian nan đó là gian nan thử người mà, gian nan thử người. Cho nên khi mà gặp cái gian nan đó rồi, cái cú sốc đó rồi, thì mới bừng mới nhớ lời thầy, thầy mình đã dạy. Những cái đều dạy hết. Rồi cuối cùng là những cái nó dạy ở đâu? Ở trong Pháp Hoa Kinh. Cho nên trước khi tôi rời chùa ra đi văn du hành đạo, tôi đã giảng 7 năm Pháp Hoa Kinh ở đây. Và 5 năm vừa rồi hướng dẫn quý vị, tuy vậy nhưng nó cũng có hơi hám Pháp Hoa Kinh trong đó gần như một nửa. Và năm nay mới thực sự đi vào Pháp Hoa Kinh. Nhưng Pháp Hoa Kinh năm nay chỉ đi cái về phần mé ngọn mà thôi. Ước gì chương trình Pháp Hoa Kinh này đi vào trong đại học á, chúng tôi đứng trên bục đại học để tôi giảng Pháp Hoa Kinh cả. Ở dưới này phải chiều theo cái trình độ đại đa số quần chúng, cho nên chúng tôi phải hạ xuống, chúng tôi nói cái nào để quý vị dễ hiểu một chút. Ở đây trình độ phải là đại học thì quả may, thì quả may mới hiểu nổi, hiểu nổi một phần. Cho nên cái khai thị ngộ nhập, quý vị nhớ cho, đừng vội vàng đi nhập. Tôi giảng gì tôi giảng, quý vị miễn là giữ cái khai cho được cái đầu này ra. Để chừng nào quý vị thấy rõ, chẳng những thấy rõ bây giờ mà ngay trong cái nước khuya ngồi mình thấy rõ không gian nữa kìa. Thấy đã, thấy cả thiên hà vũ trụ nữa, thấy cái cây biết nói, thấy cục đá nó biết tâm sự với mình kìa. Thấy được điều đó, khai với thị kìa. Thì lúc bây giờ ngộ thì nhập, không có cái gì kia cái này nọ. Dù chúng tôi đang nói chuyện với quý vị bàn giải kinh Pháp Hoa quý, nhưng riêng chúng tôi phải luyện, phải tu cho tới chỗ đó chứ. Phải tới đây mà thỏa mãn đến đây thì thua rồi. Tu phải luyện, phải chịu khó khăn, phải chịu gian truân, phải chịu thử thách. Không có một cái giống cây nào vừa đơm hoa và vừa quả chín cùng một giờ, phải không? Làm gì có. Cho nên quý vị cái nào, bây giờ tôi tu làm sao trong một giây phút đồng hồ chừng vài ngày thì nó đắt liền vậy á. Cho nên quý vị cứ việc chạy đi tìm khắp nơi. Tôi biết ở đây những cái khuôn mặt này đã từng chạy kiếm thầy, kiếm pháp, kiếm kinh, kiếm pháp môn dữ dội lắm. Quý vị chạy chỗ nào mà tu mau kéo trễ đó, chỗ nào tu nhanh á, chỗ nào tu chút hồn á, chỗ nào mà mới tu mà kêu là vô thượng sư đó, chỗ nào tu tới cái soi tiền định đó, chỗ nào tu nhắm mắt cái nói được đời tôi làm sao đó, tôi đi theo chỗ đó không thiếu gì. Ma nó giỏi lắm, mang mà cho, mang mà mắt nó giỏi hơn nữa. Nó tới nó nói mình bắt, nhưng nói cái chuyện đã qua, sắp tới nó không biết gì hết. Nhưng nó nói được đó, thì nó không làm ma, nó làm thánh với nó làm trời với làm Phật. Ma cái đã qua nó thấy biết hết, thấy vô nó biết cả tên của gì nữa, biết cả túi của gì nữa, biết ngày hôm qua mất trong túi bao nhiêu tiền nữa, biết hiện tại trong túi của gì có bao nhiêu tiền, biết tới vậy. Ở Ninh Hòa có cái thằng loi, cho tôi nói chuyện thằng loi cho đó là túi với ông già tôi hồi đó, nghĩa là tay chuyên môn đi lấy đồ của người ta, lấy đồ để cho người khác, mà xe nào mà chở loài bỏ trong thành phố đó thì cái xe đấy bị rút giấy phép. Cho nên cái ông loài đó ông nhảy lên trên xe hồi nào không biết, lờ nó bắt xuống nó đánh chết thôi, đánh nghĩa nó đánh cây to mà nó đánh bịch như bò ấy, đánh cái chết ngắt rinh đem bỏ bờ ruộng. Và pháp hồi đó nó cho phép đánh chết thằng đó, không có tù tội. đánh vậy mà ăn ăn than uống dầu lửa ở tại Ninh Hòa Khánh Hòa, mà lây quay là loi thì xe chạy rồi thì không biết anh loi làm sao anh leo trên có trên xe, cho nên là cái ông loi không biết tên họ gì. Bữa đó thằng tây kêu là ông phủ Ninh Hòa, nói tiếng Việt vậy ấy, mày ăn cắp giỏi, bây giờ mày làm sao mày lấy tiền trong bóp tao đi, thì tao cho mày sống ở đây, tao đưa mày đi. Cái bóp ông bao nhiêu hung trong à? Có 1 đồng 2 à, có 1 đồng đánh canh kia với lại có 20 xu à. Mà đây vừa nói rồi là anh đưa cái bóp lên liền. Ba tôi từ Ninh Ích đi về Ninh Hòa, gặp ông đi lang thang, lên đây anh chở em đi, lên xe cho chấm đánh. Rồi anh chở em về tới chợ Ninh Hòa, anh cho em lấy, em cho anh cặp lớp. Mà hồi cặp lớp xe đạp mắc tiền lắm, mà làm ra lấy, mà chưa tới cầu Ninh Hòa xe sầu đã mất. Ngồi trên xe bước xuống nhanh lắm, và vây một chút với ông ta đứng trước đầu, đem cặp lớp tới cho anh cặp lớp. Bay ở đó và chính quyền An Nam hồi đó bắt ông ta bỏ trong rọ, bỏ vô 5 cục đá quăng xuống dưới vực sâu Ninh Hòa, quăng âm. Rồi 3 ngày sau thấy anh ta lội trên chợ Ninh Hòa. Cái bà nào giàu mà nói mà ác độc đức thì như thế nào bị lấy. Đây hồi đó lấy nghĩa là một lần lấy 100 đồng, nhưng mà lấy rồi ra gặp người này người kia cho hết. Sau Nhật qua đó, Nhật nó đưa về nước Nhật. Nước mình á, cho nên chúng ta nô lệ mất cái đó, mất cái tinh ma đó. Cho nên ba tôi thường nói dặn đi dặn lại, Bồ Tát hiện thân nhiều khi không thấy, mà ba đã thấy cái ông loi mà người ta gọi là thằng loi đó, đó là Bồ Tát đó con. Cho nên từ nhỏ tôi thường được dạy như thế. Cho nên tôi bây giờ tôi thấy những người bằng hàng, những người bị ăn hiếp, ăn bức đó, tôi nghĩ cái câu dạy của ba thôi, những người này biết đâu chừng họ là Bồ Tát. Nè, mỗi cái một bài học, một cái một giáo lý, chứ không phải tôi học nơi thầy tôi không, mà tất cả hoàn cảnh nào tôi cũng học hết. Cái ông loi á, ông biết cái trong cái bóp ông tây đó có 1 đồng 2 mà trong đó 1 đồng bên kia, và ông nói vừa rồi thì ông giơ tay lên á, mà ông tây đứng cách ông lên đây xong chứ không phải ông chen trong chợ đó. Tôi đã lấy cái bóp ông rồi, ông hứa ông cho tôi ở đây tôi lấy bóp ông rồi. Tây giơ ra hết hồn. Sau từ sau đó mới cho ở, chứ không có bỏ đá trong rọ mà quăng 3 lần ở dưới cầu sông Vinh. Đi đâu có để ở Vinh, cầu sông Ba có gãy, cầu sông Vinh còn. Cầu sông Ba hình như ở Phú Yên, mà cầu sông Vinh thì ở Ninh Hòa. Quăng cái cầu sông Vinh 1 lần chết. Chuyện dòng đời này nó bất khả tư nghị, và quý vị cho là biết hết, không biết gì đâu. Tất cả những nhà bác học và những nhà khoa học cho là biết hết, họ dốt còn hơn dốt nữa. Mình nói té ra là mình hơi ngạo mạn, nhưng những người bác học đó họ chỉ ra là những người học trò bé bóng. Tôi nói tôi chứng minh, bây giờ như nước Nhật họ làm cái Honda, khi họ làm Honda ra họ nói tuyệt vời, hết mức chung mâm rồi, nhưng 3 năm nữa họ làm Honda hơn nữa. Vậy thì cái hết mất chung mâm ở đâu? Và có lẽ họ theo 20 kỷ nguyên nữa, 20 thế kỷ nữa, cái Honda còn tới nữa, còn tới nữa. Như vậy đâu họ tới tới chỗ toàn triệt. Còn Đức Phật nói một cái là toàn triệt, những đại đệ tử của Đức Phật theo Đức Phật là nói một cái toàn triệt, thấy toàn triệt và thấy nói toàn triệt, chứ không phải từng phần. Còn anh cứ bà lần, anh cứ bà lần, anh cứ bà lần, bà từng chút, bà từng chút, mà biết đâu chừng những cái bà một chút đó là những ông Bồ Tát hiện thân của Pháp Hoa Kinh, ông ta chỉ cho, chứ không phải có anh. Nhưng ông cầu danh cho nên ông có ghi tên vô danh Bồ Tát mà, chứ chưa chắc là mấy anh kia đâu biết là trên trời mấy ông thần hiện xuống, mấy ông tiên hiện xuống, mấy ông trời hiện xuống đầu thai vô, và ở đây Bồ Tát nó tới ta chỉ cho để lấy danh mình cứu nhân thế thôi. Chứ chưa chắc các nhà học giả hay là bác học đó giỏi. Hồi trước thầy tôi nói tôi không tin, bây giờ tôi lớn rồi tôi thấy rõ ràng các vị bác học đó có cái gì hết, không có cái gì đáng mà gọi là tuyệt vời hết. Họ lòng bò từng chút, và gốc cái kia gốc cái nọ. Ví dụ như Galileo, nhà bác học đại tài thế giới mà nhân loại cúi đầu, chuyện này Đức Phật đã nói trước đó 17 thế kỷ rồi. Không phải, phải 17 thế kỷ. 17 thế kỷ 17 cộng với 500 năm nữa. 2200 năm rồi. Galileo mới nói, mà Đức Phật nói là hình bầu dục, chứ không phải nó hình tròn. Bây giờ thì gọi đất hình bầu dục rõ ràng. Galileo nói mò là hình tròn mà thiên hạ lại xuống. Còn đây ta nói có chứng minh hình bầu dục như thế nào, từ cách có cõi này cách cõi kia bao nhiêu, cõi kia cách bởi nào bao nhiêu, sự sống sinh sống sao, Đức Phật nói hết trong tất cả tam tạng giáo lý kinh điển, không trật một nét nào. Khoa học phát minh 50.000 năm nữa vẫn chưa theo được Phật học. Nhưng khó nói trong hàng học trò của Đức Phật còn dốc quá. Tại sao dốc? Tại vì cô chấp, tưởng là cái hiểu mình là giỏi rồi. À, qua hai phẩm kinh gồm 5 bài về phẩm tựa và phẩm phương tiện, kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa tại đạo tràng này đã giúp chúng ta chiêm nghiệm phần sâu sắc của từng bước tu học này. Khi thấm sâu rồi, nếu ai chịu thức thực hành, nhất là ai chịu áp dụng vào đời sống hàng ngày theo tinh thần Pháp Hoa Kinh, bộ kinh vi diệu nhập đời này, thì chúng ta sẽ nếm được chất ngọt ngào tuyệt vời của lời dạy Đức Thế Tôn. Cái ngọt ngào tuyệt vời, cái ngọt ngào của đường mật á, thì cái ngọt ngào đó còn có thế. Quý vị uống nước nó hết ngọt, nhưng cái ngọt ngào của Đức Thế Tôn nó tuyệt vời, nó ngọt mãi, nó càng thấm sâu nó càng ngọt. Ca sĩ nào có ca hay mấy, có thể rung động người ta được một chút xíu thôi. Các vị ca sĩ hát trên sân khấu cây lương à, hay là tân nhạc, bất quá là rung động một chút xíu thôi. Còn lời Đức Phật á, nó rung động mãi mãi à, nghĩ tới cái nơi rung động liền. Cho nên chúng tôi mới hết đời mình đi theo Đức Phật. Mọi cám dỗ không thể cám dỗ chúng tôi được, vì cái kia nó tuyệt vời quá, nó ngọt ngào quá. Rất tiếc quý vị không nếm được chút nào của nó hết. Quý vị chưa rung động. Và nếu quý vị có rung động với Đức Phật, rung động với kinh điển, cũng như vừa rồi quý vị rung động cái lời hát của cô Ngọc Thúy, mà ai hiểu phương tiện hiểu thuyền chờ ai, bờ thương vọng tiếng ngân dài, và cô lấy lại ngân dài bờ thương, chỉ rung động trong bốn chữ ngân dài bờ thương thôi, chứ mấy cái kia chưa rung động được. Khi mà tôi nhìn trên mắt quý vị, tôi thấy còn lấy lại cái chỗ ngân dài bờ thương là tôi thấy người nào cũng rung động hết. Còn ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rung động từng nét, từng lời, nó ngọt ngào mà nó thấm sâu. Tại sao chúng ta không uống? Tiếc quá. Hôm nay vào bài học số 9 thuộc phẩm thí dụ, phẩm này 3 bài. Chúng ta lắng động tâm tư để uống cạn lời bộc bạch của Ngài Tôn Giá Xá Lợi Phất trình lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó chúng ta thành tâm thu nhiếp, ghi nhớ trọn vẹn lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Tôn Giá Xá Lợi Phất. À, nó tới hai cái à. Và Đức Phật kể câu chuyện ngôi nhà lửa và ba thứ xe để làm thí dụ cho giáo pháp ba thừa của chư Phật cũng như của Ngài. Nhất là chúng ta lắng động tâm tư để uống cạn lời bộc bạch của Ngài Tôn Giá Xá Lợi Phất trình lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau đó chúng ta thành tâm thu nhiếp, ghi nhớ trọn vẹn lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Tôn Giá Xá Lợi Phất. Mỗi câu khác nhau, quý vị không thể nào nghe qua lướt được. Mình kia là lắng động tâm tư để uống cạn. Uống cạn cái gì? Uống cạn lời bộc bạch. Còn rồi khi uống cạn rồi thì tiếp theo đó, sau đó đó, thì chúng ta phải thành tâm thu nhiếp à, ghi nhớ trọn vẹn. Thành tâm thu nhiếp, ghi nhớ trọn vẹn. Ghi nhớ trọn vẹn của ai? Của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài làm gì? Ngài thọ ký cho Tôn Giá Xá Lợi Phất à. Rồi sau đó chúng ta mới nghe câu chuyện thí dụ ngôi nhà lửa và ba thứ xe. Coi cái ngôi nhà lửa đó nó có liên quan gì chúng ta, có liên quan gì đến quý vị, và ba thứ xe đó là gì nè. Cho nên muốn hiểu cái câu chuyện ngôi nhà lửa và ba thứ xe đó thì đầu tiên phải uống cho được cái lời bộc bạch của Tôn Giá Xá Lợi Phất, và phải thành tâm chứ không phải thành ý nha, phải thành tâm. khi mình đọc cái chỗ đó, mình coi như Đức Phật đang ngồi trước mặt mình, mình kính trọng, thành kính, tâm thành, à, và phải thu nhiếp, phải ghi nhớ và ghi nhớ một cách trọn vẹn. Đã, phần mở đầu chúng tôi trình bày qua để rồi mời quý vị cùng với chúng tôi thấm sâu vào phần nội dung của phẩm kinh và của bài học. Phần này, cái bài này, cái phẩm này chúng tôi có ghi một trang những cái điểm chính của toàn phẩm. Hôm nay cái phẩm này, cái bài này thì mở đầu phần thứ nhất, bài số 9, phần đầu của phẩm thí dụ. Phẩm này nó hình như là 4 nét thôi. Thứ nhất là tôn giá xá lợi Phất dâng lời biết ơn và bộc bạch tâm trạng lên Đức Phật, tức là bộc bạch tâm trạng của mình đấy. Nếu mà nói tóm lại cho dễ hiểu là tôn giá xá lợi Phất dâng lời biết ơn và bộc bạch tâm trạng lên Đức Phật. Trong kinh á, quý vị đọc liền lúc ấy, liền lúc ấy là tức là lúc Đức Thích Ca Mâu Ni nói xong phẩm phương tiện thì liền lúc đó, chứ không phải bữa khác. Tôn giá xá lợi Phất hoan hỷ mừng vui, đứng lên kính ngưỡng Đức Phật và bạch rằng: ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con được Đức Thế Tôn truyền dạy pháp lớn này, lòng con hớn hở chưa từng có, bởi vì lâu nay con được nghe Thế Tôn dạy và thấy chư Bồ Tát được thọ ký thành Phật, còn phần hàng thánh tăng của chúng con thì chẳng được Đức Thế Tôn thọ ký. Tự thấy tuổi hờn, ngỡ rằng chúng con không thể ngộ tri kiến Phật, cho nên có nhiều lúc một mình con ngồi thiền hoặc bách bộ dưới bóng cây nơi rừng vắng, con thường nghĩ rằng hàng thanh văn chúng con cũng đồng pháp tánh như chư vị Bồ Tát, vậy mà sao chỉ được Đức Thế Tôn tế độ cho bằng cái pháp tam thừa. Trong văn kinh thì nói nó hơi nhiều hơn, thì chúng tôi tóm lại như vậy, nhưng mà không hết, không có ngoài, không bỏ sót ý nào. Đây chúng tôi lược ý. Ý của tôn giả xá lợi Phất đó, tại sao mà con với chúng con á, thánh tăng ở đây là quý vị, khi từ cuối cái bài này suốt cái bài này quý vị gặp chữ thánh tăng đó, thì chúng tôi thay cái chỗ thanh văn á, hoặc là thay cái chỗ a la hán á, quý vị thường lại chư hiền thánh tăng, phàm tăng và thánh tăng, và các ngài đây là hiền thánh tăng thánh chư hiền nữa. Thánh tăng là những vị đã chứng quả vị a la hán, họ là thanh văn, chứng cái quả vị thanh văn, thanh văn duyên giác và Phật á, ba cái thừa đó thì chứng quả thanh văn, và chứng quả thanh văn chúng tôi gọi là thánh tăng. Cho nên quý vị nghe hoặc đọc những cái bài chúng tôi viết đến tay quý vị đó, thì chữ thánh tăng tức là thay chữ thanh văn hoặc là thay chữ a la hán. Thì ngài mới nói là chúng con là hàng thánh tăng, tức là đã phi phàm lắm rồi, đã khỏi sanh tử luân hồi rồi, và chúng con cũng có Phật tánh như có Bồ Tát, tại sao con được thành Phật, con được thọt đi. Cho nên cái tâm trạng nó u uẩn trong lòng, gần như là phân bì vậy đó. Bây giờ quý vị nghe ngài Xá Lợi Phất này thưa tiếp: bạch Đức Thế Tôn, nhưng đến giờ này chúng con tự nhận thấy có lỗi, bởi quá vội vàng, trong khi Đức Thế Tôn chỉ mới vừa phương tiện thuyết ba thừa mà chúng con đã đâm chấp một phần nhỏ để chứng đắc. Do đó bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay ngày đêm con thường tự trách mình, nhưng hôm nay con nhờ Đức Thế Tôn truyền dạy Phật thừa, pháp mà từ trước đến giờ con chưa hề được nghe, nay đã nghe rõ ràng nên đã dứt sự nghi ngờ, thân tâm thư thái an ổn, nhờ đó mới tự nhận biết mình là con trưởng của Như Lai, từ miệng Như Lai sanh, do pháp Như Lai lớn hưởng trọn gia tài gia sản nhiệm màu của Như Lai. À, quý vị nghe như vậy hiểu là Đức Xá Lợi Phất nói gì rồi chứ gì? Rõ quá rồi, khỏi còn giải thích nữa. Nhưng mà con xin giải cái đoạn này một chút, vì cái bài hôm nay như nhiều chỗ khúc mắc lắm, chỗ nào mà nó khó khăn á phải dừng lại để giải sâu một chút. Thứ nhất á, là tôn giá Xá Lợi Phất thành tâm dâng lời biết ơn Đức Phật đã bừng khai trí tuệ cho tôn giá và đại chúng. Cái thuở mà ngài chứng A La Hán, ngài cũng là bậc đại trí tuệ rồi, tại sao hôm nay còn bừng khai trí tuệ nữa? À, cái lúc đó là ngọn đèn trí tuệ nó còn ở trong nhà, bây giờ đây Đức Phật mới mở cả cái cổng cửa ngõ ra, Đức Phật đập tan hết cái thành chung quanh, cho nên ngọn đèn nó sáng ra từ cả một vùng đất, sáng ra cả một vùng xa, cả bầu trời. Kia có đèn rồi, nghĩa là không phải bóng tối, ngồi trong bóng tối mờ mờ. Đức Phật khai cho có trí tuệ chứng thành A-la-hán, nhưng cái A-la-hán bóng đèn đó nó trong phạm vi thanh văn, phạm vi A-la-hán, phạm vi là thánh tăng. Nếu mà để đó thì các ông ngài này ông chấp suốt đời 10 tỷ năm nữa ông vẫn là thánh tăng, chứ ông có thành Phật, ông cho nó là tuyệt vời rồi. À, trong cái danh từ quý vị thường nghe là niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư đó, lần lượt sẽ tới đó. Nó có hai cái niết bàn, niết bàn có thanh văn khác, còn niết bàn có Đức Phật khác. Chứ đừng nghe niết bàn nào như niết bàn nào, giờ nói ra quý vị nó rối cái đầu đi. À, chứng niết bàn nhưng mà niết bàn có thanh văn, do không có niết bàn có chư Phật. Bữa nay đây ông Xá Lợi Phất á, ông ngày này ông chưa chứng được cái niết bàn của Đức Phật. À, ông chưa chứng cái niết bàn vô dư, nhưng mà tôi chẳng đứng dậy hôm nay, tôi đi bắc đi đông đi tây đi nam đi bắc, tôi chưa thua ai. Tại sao hôm nay tôi thua chị? Chị là người không học. Tại sao ông nói à, tôi thua cái thằng nhỏ trong bụng này nè, chị sẽ đẻ, cho nên tôi phải đi luyện. Ông tìm một chỗ ông luyện, ông luyện đến nỗi cái móng tay ông dài ra một sái vậy, năm cái bàn tay ông xè ra rồi dài một sái ngón tay cái móng, cho nên người ta gọi ông là trường tráo. Tráo là móng tay, trường là dài, là cái ông Phạm Chí này móng tay dài. Ông ngồi ông học đến nỗi mà cái móng tay dài như vậy đó, khi ông đắc rồi đó, ông trở về thì cháu ông đã đi theo Đức Phật rồi. Nhưng mà trước khi đi theo Đức Phật á, thì ngài Xá Lợi Phất này đã quy tụ hàng trăm học trò, mấy trăm học trò, và đã làm thầy của mấy trăm học trò đó, và cũng là một vị thầy của trong cái dòng Phạm Chí, trong cái dòng Bà La Môn, trong đạo Bà La Môn. À, cho nên á, đã là đại trí tuệ. Cho nên khi đi nhận cái miếng đất để mà có cái tinh xá kỳ hoàng á, đấu phép với Lao Đậu Sai, mà Lao Đậu Sai là một cái vị giáo chủ giỏi nhất trong nước, là quốc sư cho nhà vua, mà hai ông leo lên đấu phép, ông đấu một cái là cái ông Lao Đậu Sai từ trên trên nhào xuống học máu chết tại chỗ. Ông kia quá rằng con rồng, con rồng lửa đã tới, đưa móng xuống xài xuống gấp ông, rồi đưa tay lên nhẹ lửa phun, nước phun lên cái con rồng xỉu đấu bốn đồng phép đấy, Lao Đậu Sai nhào xuống học máu chết. Mới lấy mới con miếng đất nó mới cất được cây tinh xá kỳ hoàng, chứ không bên kia họ họ không có tha, họ không cho, vì họ là quốc sư, là của nhà vua mà, họ là thầy của đức vua mà, họ không muốn cái đạo Phật tới cái nước đó. À, mà ngài Xá Lợi Phất này là bậc đại trí tuệ, nhưng mà tới giờ này ông nói là hôm nay con mới được Đức Thế Tôn khai mở cái trí tuệ trong con ra, ghê chưa? Vậy mà trong chúng ta đây nhiều người đấy, tôi là bậc trí tuệ vậy mà tôi về tới tôi nghe thầy Đông Bảo giảng à, ông đóng dốc chứ bà, tôi là tiến sĩ mà, ở đây tôi không có giảng, tôi nói lại những cái gì trong kinh điển nói, và tôi trình bày những cái gì mà thầy tôi đã nói, tôi trình bày cái chỗ sót nữa, tôi nhớ tới đâu tôi trình bày đó, tôi không có tài nào dám giảng kinh Pháp Hoa, thưa quý vị, cho nên gọi là giảng giải, tôi giải ra thôi, tôi không dám giảng. không dám thuyết, không bao giờ dám thuyết kinh Pháp Hoa nữa. Vì đây là bộ kinh Đức Phật với Đức Phật mới thấy toàn vẹn, còn hàng Bồ Tát chỉ thấy một phần mà thôi. Vậy thì mình là cái gì nếu mình không nương cái ông Bồ Tát Quán Đức ấy, mình không thấy gì hết. Cho nên ai gặp bộ kinh Pháp Hoa cũng né hết, cạn chút thôi, giảng một phẩm như vậy đòi chừng nửa tiếng thôi, lướt qua cho nó có. Cả cái nước Nhật ấy, mà người ta chỉ cả có cái danh từ cái chín chữ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi, cả một cái nước tàu to lớn vậy mà họ chỉ cả một cái phẩm Phổ Môn thôi. Cho nên khi tôi gặp thầy Trí Quán cách nay 15 năm thì thầy nói Thượng Tọa Tôn Bửu thật gan thiệt, dám giảng toàn bộ kinh Pháp Hoa. Tôi ở đây một phẩm An Lạc Hạnh thôi, dòng tới dòng lui tôi nói vậy, nói tôi xuyên qua phẩm An Lạc Hạnh mà tôi không dám vô vào sâu. Sau này tôi đi thì Thượng Tọa Trí Quán mày rút lại cái bốn môn có mấy phẩm thôi, mà rút gọn trong cái đó thôi, không dám mở ra hết. Rồi hôm nay chúng tôi tường thuật lại toàn bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên nếu có đạt được mà truyền cho đến cho chúng ta với nhau để giúp ưu khuyết ấy, thì là cũng nhờ trên Tam Bảo Gia Hộ, Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ, và nhất là vị Bồ Tát Giáng Lâm ở cõi trần này là bậc thầy của chúng ta, là ngài Bồ Tát Quán Đức. Cho nên bài diễn văn năm ngoái tôi mới đưa cái pháp thực thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, pháp trụ trên ngôi pháp thế gian tướng thường còn. Sao thế gian tướng thường còn? Năm nay vừa rồi những tuần vừa qua tôi đã giải cho quý vị rồi, nhưng mà chưa chắc là bây giờ này quý vị đã liễu ngộ được. Nhưng mà dù sao nữa đã mở được một cú khó trên mặt ngôn ngữ văn đàn tại nước Việt Nam, chúng ta mở được cái khúc đó. Tôn giả Xá Lợi Phất bộc bạch những điều u uẩn trong lòng, thắc mắc phân vân trở thành u uẩn. À, cho nên quý vị có thắc mắc phân vân điều chi, đừng để nó u uẩn. U uẩn nguy hiểm lắm. Thắc mắc phân vân điều chi kết với nhau lại đưa lên cho liên chúng. Sở dĩ chúng tôi tổ chức liên chúng ở chỗ đó, rồi liên chúng mới họp lại, nhiều liên chúng với nhau để kết lại, và một người đại diện tên thừa, cũng như tôn giả Xá Lợi Phất thừa vậy. Còn quý vị mỗi vị đều đứng dậy thưa thì chắc tôi chết, vì tôi không phải là Phật, nó nghe đủ chết rồi biết đâu dài. Cho nên tất cả góp hết lại, thắc mắc u uẩn hết với đại chúng, một người đứng lên thưa, cứ một người đã đứng ra thưa. À, tại sao Bồ Tát được thọ ký thành Phật còn hàng thánh tăng lại không được thọ ký? Nhất là lúc thanh vắng một mình, nếu không sáng suốt thường hay nghĩ bậy, nghĩ rằng Đức Phật thiên vị hàng Bồ Tát, dành pháp môn thành Phật cho Bồ Tát, còn thánh tăng thì chỉ dạy cho pháp tam thừa thôi. Pháp tam thừa là gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Cho nên lúc đầu Đức Phật là dạy thanh văn thừa, ai tu tới đó đắc thanh văn thừa, ai tu đó đắc duyên giác thừa, ai tu út lên mới thành Phật thừa. Nhưng mà vô Pháp Hoa Kinh á, ai tu cũng thành Phật thừa, ai cũng thành Phật hết. Dẫu đến một đứa nhỏ dùng ngón tay vẽ dưới bụng vậy cũng thành Phật, dễ đến độ như vậy. Chứ không phải như cái hồi tam thừa, khi vào nhất thừa nó mà lại dễ dữ vậy, khi vào đại học nó lại dễ hơn cái hồi tiểu học, không bị thầy quánh nữa, không bị thầy dò bài nữa, nó khó vậy. Làm luận không bị cho không điểm nữa, hồi tiểu học vậy mà lại khó. Cho nên lên đại thừa Đức Phật nói dễ ẹt à, đứa nhỏ dễ cái móng tay cũng thành Phật, người đi ngang qua thấp Phật thì cúi đầu cũng thành Phật. À, một tay mắt nắm đồ này, chiên tay đi nghiêng này xá này cái cũng thành Phật. Nhưng dân điều là Đức Phật nói như vậy để mà mọi người tin là mình có Phật tánh, có Phật tánh mới thành Phật chứ. Mọi người, Đức Phật nói rằng con có cái hột sen đấy, rồi lúc này mình bọc trong này một bọc mà không biết cái gì trong á, tưởng một hột bồ lời, tưởng cái bộ hột ngắt ngéo, tưởng một hột vô chi, nhưng mà cái hột trong á ta thấy hột sen. À vậy con kim đi kiếm bùn con dao dao lên nứt sen rồi. Ai cũng có học sen á, ai cũng có thể vào trần được và chống phàm trần được, và ai vào phàm trần cũng bị nhiễm hết. À, cái kinh Pháp Hoa là cái chỗ đó. Niềm u uẩn được phá tan nhờ ngộ Phật tri kiến, nhờ nghe kinh Pháp Hoa mới thấy sự nghi ngờ của mình là đầy tội lỗi.
Điều này hàng thánh tăng như Tôn Giá, Xá Lợi Phất và chư thánh tăng khác vẫn vương mắc không gì chúng ta.
Cái này đó bây giờ mới liên quan tới mình nha.
Tình độ cỡ như ngài Xá Lợi Phất và mấy ngàn vị thánh tăng mà vẫn bị nghi, vẫn nghi ngờ như thường, vẫn u uẩn như thường, không gì là chúng ta. Ai vào cuộc sống mà khỏi dính phải cái lưới nghi ngờ? Một nghi sanh mười ngờ, một ngờ là mười tội. Như vậy khởi lên một niệm nghi là tạo thành 100 cái tội. Vậy mỗi người chúng ta nơi đạo tràng này hãy tự xem lại coi, đã và đang và sẽ thủ bao nhiêu cái nghi. Quý vị tự một khúc thôi, đêm không hết, phải không? Tưởng chút nghi à. Mà mình nghi còn ít á, thì mình xa Phật, mình không được khai sáng. Còn ngài Xá Lợi Phất gần Phật khai sáng, đã có trí tuệ rồi mà còn nghi. Các vị thánh tăng còn nghi, vậy thì ai mà không nghi? Người nào ít nhất cũng căng căng ngàn cái nghi, nhất là giới nữ, quý bà quý cô thì khỏi khỏi nói rồi. Phải vậy không? Nghi dữ lắm. À, Việt Nam chúng ta là mỗi người một nhà tiểu thuyết, một tiểu thuyết gia, chuyện không dựng có, nói thôi thịt thượng rồi. Tôi thấy nó rõ ràng, tôi chừng hỏi lại đâu có, đâu có thấy. Tôi nghĩ, tôi nghi, tôi nói vậy thôi. Cho nên thắc mắc xảy ra, chuyện hận thù ghét nhau kiện cáo, mất tan hạnh phúc ở cái chỗ đó. Một ngàn cái nghi thành 10.000 cái ngờ, và nhân lên thành 100.000 cái tội. Chỉ có một cái nghi thành 100.000 cái tội. 1.000 cái nghi thành 100.000 cái tội. Tội lỗi vì nghi nó nhiều như thế thì làm sao mà tu thành Phật được quý vị? Thấy không? Nghi dữ lắm. Cái phẩm kinh hôm nay nó nhiều nét, nhưng cái nét tha nghi trong đầu quý vị và trong đầu chúng tôi. Cho nên muốn diệt trừ cái nghi thì phải chặn từ gốc, phải khai thị ngộ nhập Phật tánh. Chưa đắc ngộ cũng phải liễu tri thực tướng. Muốn đắc thực tướng là phải rõ và tu thật như thị pháp. Cái phẩm phương tiện rồi đó, mười như vậy đó. Bây giờ quý vị cố gắng tu thâu vô, chắc còn bây giờ quý vị có không nghi đi nữa thì cũng như đằng ca cú thôi. Theo truyền thuyết người ta kể chuyện, ở đây nó không có văn bản, nhưng chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe cho nó vui. Có ông hòa thượng, sáng nào ngày dậy ngày nhổ cỏ trên sông, thì thấy cái anh đó đi ngang qua. Bữa nào cũng đi ngang qua chùa. Bỗng một hôm thấy anh đó cũng đi ngang qua, ông ngài kêu vô, ông nói con, hôm nay thầy thấy con á, bữa nào đi ngang qua cũng có cái gông với cái xiềng đi theo sát con. Và nhất là tuần lễ gần đây thì sư ông thấy là cái xiềng với cái gông nó sát gần bên. Tại sao bữa nay không còn? Cái xiềng cái gông mất tiêu rồi. Và con lại trở thành có hào quang nữa mới chết chứ. Hồi hôm con làm được gì vậy? Công đức gì? Con cứu giúp ai? Dạ thưa hòa thượng, thưa sư ông, con là ăn trộm ba đời rồi. Con chẳng làm gì ai á. Nhưng mà tối vừa rồi con làm cái gì con nói cho sáng nay. Dạ con cũng chẳng làm ít gì hết. Nhưng hôm con đào ngạch cái nhà nó, con biết chồng nó đi vắng, con đào rồi chung lên á, nghe nó la nó đau bụng đẻ. Thì bây giờ con lấy khỏe rồi, nhưng mà nó không nở, cho nên con chạy đi con cổng bà mụ. Lúc đó là gần nửa khuya, tới bà mụ đẻ nó rồi. Bà mụ tưởng bộ con là chồng nó, còn nó thì lúc nó đau quá nó cũng bộ con thành chồng nó về, cho nên nó đánh nó chửi con đủ thứ. Rồi thôi con cổng bà mụ trả trở lại định lấy, nhưng mà mờ mờ sáng rồi, cho nên đầu con nghĩ hai cái. Điều thứ nhất, lấy đồ ra người ta gặp ta bắt. Điều thứ hai, lấy rồi nó biết trong nhà nó mất á, nó nổng máu sang hậu nó chết, cả mẹ lẫn con, thôi chịu khó nhịn đói cũng được đi về. Nó nói vậy là mày có phước, mày vừa cho là có từ bi mà mày cũng vừa có trí tuệ, vậy thôi con đi tu cho rồi đi, bây giờ về làm chi nữa, nhà có ai không, tu ở đây là thầy nuôi. Dạ con hôm nay đi ngang qua chùa con cũng muốn tu, nhưng mà Sợ hòa thượng không cho. Nhà con thì vợ con nó cũng làm ăn được rồi, con kiến nó lớn hết, bây giờ con cũng muốn giấy này ăn trộm con đi tu. Hòa thượng cho con tu, quỳ xuống lại. Cái ông hòa thượng lại khó nói chứ. Khi nghe nói vậy cái ông nghi, ông nói còn mình nói giỡn mà nó tu thiệt, nó vô mai mốt nó ăn cắp chân đèn lư hương để nó bán hết chết cha. À, ông bắt đầu nghi rồi. Thôi được rồi, thầy nói vậy đó, con muốn tu thiệt thì thôi thầy tóc mày cứ trèo lên cái cây này, trèo mút lên đọt á, rồi mày nháy xuống thì mày đã mà thành tâm mà tao mới cho mày tu. Cho tu đây rồi mày nhớ vợ nhớ con, nhớ ngày ăn trộm mày ăn trộm lại, mày về nhà vợ con là sao, mày thiệt thành tâm cứ trèo lên. Lúc đó anh phát tâm quan cứ trèo hết trèo hết, thì ông ngài ông tù là để trèo lên cao một chút nữa, ông mới thôi xuống tao thử một chút thôi. Anh mong tôi quá, anh ham tôi quá, cho nên anh lại nhảy nửa chừng cành thông xuống. Bao nhiêu công đức của ông hòa thượng, các vị long thần hộ pháp dùng hết thần thông đấy giữ anh đó lại cho khỏi rơi xuống. Cây cao quá rơi chết sao. Và cái sức mạnh của thần tiên đã làm cho cái cây trống gốc, cây trống gốc nó mới bay xa tới một hòn núi đậu lại. Câu chuyện ta kể tới đó thôi. Sau này ông Ngô Thừa Ân mới lấy cái câu chuyện đó, ông mới viết ra cái cây nhân sâm quá. Là có một cái cây, có một cái con người tầm ten đó, giống như cái con người đó là anh ăn trộm đó. Rồi ông mới tạo lên đường Huyền Trang á, đường Huyền Trang qua đó bị mắc cái nạn là bị tại đó. Cho nên ông đường Huyền Trang là tiền thân là một ông hòa thượng đó. Một nghi cái thời đó, bây giờ một ngờ sanh ra ông đường Huyền Trang bây giờ mắc 100 cái tội. Đường Huyền Trang mắc 108 cái tội mà phải trả qua cái cây nhân sâm quá đó. À, cái câu chuyện nghi ngờ này, nghi ngờ nguy hiểm vô cùng. Đời này chết sống nghi ngờ. Thú thực với quý vị, tôi trước kia tôi cũng nghi Tào Tháo lắm. À, nhưng mà khi bắt đầu tôi nhiễm cái này cái tôi thôi, kệ nó. Mình nghi cái mắc tội, mà kiếp sau làm hòa thượng tôi lại mắc tội, mắc nợ em Huyền Trang chết cha rồi. Rồi thôi kệ. Hơn nữa là phút trước khác, phút sau khác. Con người chỉ thay đổi một sát na. Ai cũng Phật, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có quỷ tánh. Nó rõ ràng quỷ tánh chứ không phải nghi gì hết á. Nhưng mình tha thứ, mình thấy cái Phật tánh đó mình tha thôi. Chứ không gì nó không có mà mình nghi nó. Một anh chàng đi xa nhà 10 năm trên chinh chiến, mong trở về gặp lại vợ con. Bước vào gặp vợ rồi thì qua 3 hôm sau anh ta buồn rưỡi rưỡi. Và anh ta quá quyết là người vợ đã có chồng khác. Người vợ thờ thốt cách nào cũng không bao giờ anh ta tin. Cuối cùng người vợ tự tử chết. Khi chết rồi anh ấy chết thì tao chôn, mày đã có chồng khác, mày không chung thủy. Khi chôn rồi chiều về tối về đốt đèn lên thì cái đứa con 11 tuổi đó nó mới gặp cái bóng của nó ngã trong tường. Nó chạy nó lại nó ôm cái bóng. Ba ơi, ba về với con đó không? Bây giờ ba chơi với con nha. Con có cái ông nào cũng về, ông nói ông là ba con. Mẹ con cũng nói ông là ba con. Nhưng mà con không chơi ông đâu, con chơi với ba thôi. Bây giờ mẹ chết rồi, bây giờ con chơi với ba thôi. Chơi với cái bóng trong tường. Anh ta nghe bốn rúng. À, té ra mình ghen tầm bậy. Mình thiếu trí tuệ mà mình cũng không có bình tĩnh. Khi về thấy cái đứa bé đó, khi mỗi tối á, nó ngồi trên giường nó nói ba về, ba về, ba tôi về. Chờ tối qua ba tôi về. Ông không phải ba đâu, ba tôi tối mới về kìa. À, tức là về trên cái bóng. Có chuyện đó là chiếc bóng bên tường. Chiếc bóng bên tường nó còn đỡ. Nàng chết đi còn minh oan được nhờ đứa bé. Có những người chết rồi không ai minh oan. Cái nghi gớm lắm. Cái nghi tan tành sự nghiệp, cái nghi đổ vỡ tất cả cuộc đời. Cho nên á, ai tu pháp qua kinh phải dùng trí tuệ sáng suốt mà soi. Và đến trí thức như ngài Xá Lợi Phất mà ngài còn nghi ngờ Đức Phật nữa, huống chi chúng ta, không? Tôn giả Xá Lợi Phất trình bạch lên Đức Phật rằng: năm mây nghi ngờ phủ trùm tâm tư của ngài từ lâu, giờ này đã hoàn toàn tan biến, nhường lại bầu trời quang đãng, và giờ này bình tĩnh, chẳng những chỉ biết mình có Phật tánh mà còn tự thấy rõ và nhận mình chính là con trưởng của Đức Phật, nhờ nghe pháp từ miệng truyền dạy, từ miệng Phật truyền dạy mà đắc tuệ. Sự tu luyện của chúng ta mỗi người cũng sẽ là
một sự lột xác như tôn giả Xá Lợi Phất.
Đọc đoạn kinh này quý vị có chịu lột xác không? Có chịu lột cái màn u uẩn ở đó hay không? Bây giờ chúng ta nghi cái nào trước? Chúng ta, quý vị và chúng tôi, trước khi chưa hiểu vẫn nghi Đức Phật. Lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trừu tượng quá, nó khó nghe, nói không hiểu gì hết, nói cho ai đâu á. Rồi khi đã tin Đức Phật rồi thì nghi Chư Tăng. Chư Tăng là tam sao thất bộ, ông nói biết cái trúng không? Hay đây ông đặt chuyện lên nói. Khi đã tin Chư Tăng rồi thì nghi sự sống chung quanh và tất cả những cái đó tha thứ hết. Có một cái nghi cũng tha thứ. Đó quý vị nghi ai? Có một cái nghi cũng tha thứ là cái nghi chính quý vị nghi quý vị. Cho nên hôm nay lột xác đi. Nghi nào? Tôi về mà thành Phật à? Tôi về mà có Phật tánh. Quý vị không có Phật tánh. Quý vị không thành Phật. Cái nghi đó tội lỗi lắm. Từ cái đó mà dẫn tới cái sa đọa cũng từ cái nghi đó. Cho nên đọc đoạn kinh này để quý vị bừng khai ra. Rồi tới chừng chí cái bà kia đó, bà cà chén cà cháo đó, bà đó cũng có Phật tánh, chị cũng nhẹ nhẹ chút. Con mẹ đó mà có Phật tánh, trời quơ, còn méo méo tới miệng ra nữa, trời mắt lét liếc nữa chứ, dễ buồn chưa. Rồi một dịp nào đó thấy một con vật, người ta nói Đức Phật nói con vật nó cũng có Phật tánh, đừng ăn thịt nó, đừng đánh đập nó, hay đừng có sát hại nó. Con vật mà có Phật tánh, hết chỗ nói ha. Cho nên cái nghi nó quan trọng. Thì đoạn kinh này Đức Tôn Giá Cá Lợi Phất mới nói là cái nghi của chính Ngài thôi. Ngài nghi là Ngài không có khả năng thành Phật. Nghi Đức Phật là thiên vị. Tại sao Đức Phật là đem dạy cho Ngài là cái pháp tam thừa mà Ngài dạy Phật thừa để Ngài thành Phật? Mới cái đó thôi. Cho nên đoạn kinh này chúng tôi kết một câu là chúng ta phải lột xác dứt khoát. Mà quý vị không lột nổi á cái màn nghi đó, cái xác nghi đó, thì quý vị muôn đời cũng vậy hoài. Mà quý vị lột á, mình có Phật tánh, mình có thành Phật. Quý vị tự chỉ quý vị như vậy, và nhờ cái Phật tánh đó mình mới bùng khởi lên được. Còn mình không tin mình có Phật tánh á thì không tin ai có Phật tánh á. Tôn giả Xá Lợi Phất lặp lại lời trình bạch bằng thơ kệ. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nay nghe pháp lớn, đây là duyên hy hữu, tâm vui dứt nghi ngờ. Từ xưa nhờ Phật dạy, nay mới ngộ đại thừa. Lời Phật là thuốc hay, chúng sanh nghe hết khổ, con cũng nhờ thuốc này phiền não đã xa bay. Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, từ đó đến bây giờ, nơi cây xanh núi vắng, ngồi thiền hoặc đi đứng, con tư duy việc này, âm thầm con tự trách, thánh tăng cũng con Phật, đã đắc pháp phi phàm, tại sao đời vị lai chẳng được ngôi chánh giác, chẳng được đủ 32 tướng tốt, chứng quả vị Như Lai, phổ quảng các pháp lành, hầu rộng độ chúng sanh, pháp 10 lực giải thoát, bất cộng 18 pháp, hay con mất tuệ Phật, tự mình dối gạt quanh. Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đấng pháp vương, từ lâu con muốn hỏi, thật mất hay là còn, tại sao hàng Bồ Tát được thành Phật tương lai, riêng chúng con chẳng được? Thật Phật mất hay còn, tức là con đã mất trí tuệ hay còn trí tuệ Phật mà con không được thành Phật. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, nay nghe Thế Tôn dạy mới vỡ lẽ ra rằng, lâu nay Phật phương tiện, riêng con chấp tà kiến. Xuyên con chấp tà kiến nhá. Danh tướng che lấp con, ham làm thầy phạm chí. May nhờ Phật cứu con, pháp niết bàn Phật dạy, con mới đắc pháp không vội mừng cho đã chứng. Nay giật mình tỉnh thức, mới nửa chừng thôi. Phải đợi đủ công đức, chính con được như Phật, đủ 32 tướng tốt, trời người đều cung kính, chừng ấy mới tròn minh. Danh tướng che lấp con, ham làm thầy phạm chí, may nhờ Phật cứu con, tức là cái thời gian này ngài Xá Lợi Phất ông làm thầy Phạm Chí, làm thầy bên Bà La Môn thờ không à. Mà nếu mà ông không đến ông chắc vấn Phật á, mà Phật không giải nghi mà cứu ông á, thì bây giờ ông cũng là ông thần thôi. Bây giờ là ông thánh, cao hơn thần một mức à, đã là ông thánh rồi, nhưng mà vẫn còn nghi à. Thì lúc đó là pháp Niết Bàn Phật dạy, Phật dạy trong cái tứ diệu đế à, tứ cái thánh đế để mà chứng Niết Bàn, dạy các pháp à. Những cái câu trước đó là từng cái mỗi cái pháp. Hôm nay nghe Phật dạy, con bừng nhập Phật tánh, thệ nguyện Phật đắc thành, lưới nghi đã trừ dứt, con tin con thành Phật. À, bây giờ đó thì ngài Xá Lợi Phất ông mới nghe Phật dạy về Pháp Hoa Kinh, cho nên ngài bừng nhập Phật tánh, thệ nguyện Phật đắc thành, tức là thệ nguyện con thể thành Phật. Lưới nghi đã trừ dứt, bây giờ ông còn chút nghi nào nữa hết. À, con tin con thành Phật. Bây giờ ngài mới tin ngài thành Phật. Đến nỗi ngài Xá Lợi Phất mà tới chừng đó ngài mới tin ngài thành Phật, chúng ta làm sao chúng ta tin được? Phải không? Cho nên chắc chắn là quý vị nói nghe nghe cho về nhà, còn không tin quý vị thành Phật đâu. Tôi độ chừng mấy năm về trước tôi nghĩ tôi thành Phật mà. Bây giờ tôi nghĩ tôi thành Phật rồi, tôi tin rồi. Tôi tin tôi rồi, tôi mới dám nói quý vị. À, tôi tin tôi thành Phật. Thành gần hay thành xa, thành mau hay thành chậm, nhất định bao nhiêu có lắng lắm bao nhiêu, tôi nhất định thành Phật. Tôi tin tôi vậy đó. Cho nên quý vị muốn theo tôi cũng phải tin như chúng tôi. Kính bạch Đức Thế Tôn, lúc mới nghe Phật dạy chúng sanh sẽ thành Phật, con run sợ nghi ngờ. Nghe rõ không? Kính bạch Đức Thế Tôn, lúc mới nghe Phật dạy chúng sanh sẽ thành Phật, con run sợ nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Khi mà Đức Phật nói là chúng sanh ai cũng thành Phật hết á, thì ngài Tôn Giả Thế là bắt ông sợ lắm, ông run lắm. Sợ mà tôi run sợ lắm. Bây giờ sợ cái gì? Tưởng rằng ma giá Phật gây rối loạn lòng con, sao hiểu Phật phương tiện, con vui mừng hồn nhiên. Phật dạy rằng quá khứ, hiện tại lẫn vị lai, chư Phật khắp mười phương đều dụng pháp phương tiện, cũng diễn xướng ba thừa, kể cả Đức Thích Ca từ mở đạo Phật gia cũng chuyển ba thừa pháp. Thế Tôn mới làm được. Ma ba tuần thì không, làm sao ma giá Phật cái nghi đầy tội lỗi, nay nghe pháp nhiệm màu, nghi ngờ đều tan biến, an trụ nơi thực tướng, con nguyện Phật sẽ thành, độ khắp thảy chúng sanh, giáo hóa hàng Bồ Tát, chuyển pháp luân trọn lành. Cái kệ này quý vị đã tụng rất nhiều lần rồi à, nhưng mà quý vị nếu không phân tách ra quý vị không nhớ, không hiểu, nó lộn ngược lộn xuôi, phải vậy không? Hôm nay chúng tôi phân tách là bắt đầu ngày mai quý vị tụng là quý vị rất là hiểu rõ từng câu. Mặc dù là kệ đã nói rõ ràng, nói bằng thơ, nhưng mà mình cũng phải mổ xẻ nó một chút. Tôn giả Xá Lợi Phất dùng thơ kệ lặp lại cái lời trình bạch của mình lên Đức Phật. Đoạn thơ kệ này gồm có 4 điểm chính à, bây giờ chúng ta chỉ lược 4 điểm chính thôi, chứ đừng có lược hết không có thời giờ. Sau khi quý vị nghe đây rồi, quý vị về chẻ nó ra, một điểm ra 4 điểm à, rồi một điểm nhỏ nữa ra 4 điểm, cứ vậy mình chế nhỏ ra. Ở đây chúng ta đạt 4 cái điểm chính, 4 điểm tuy nhỏ nhưng mà nó cũng còn đại cương lắm. Cái thứ nhất á, là Tôn giả trình bày cái nỗi vui mừng của Tôn giả vừa liễu ngộ pháp đại thừa, pháp thập như thị, tức là pháp thực tướng. Cái này chế một tháng cũng hết nữa. Cái thứ nhất là cái pháp thập như thị á, quý vị chưa đạt đâu. Nhưng mà bây giờ trong đầu mình có mờ mờ rồi, quý vị có mờ mờ rồi ha. Mà pháp thập như thị, như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy đó, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy đó, cái mười như thị đó, tức là pháp thực tướng. Tất cả cái gì nó cũng giá, nó quy về thực tướng. 3000 cái nguyên lý của giá nó mới đạt nhập vào cái thực tướng à. Cho nên bây giờ đó, tới giờ phút đó là Tôn giả Xá Lợi Phất nhập vào thực tướng. Cho nên mong quý vị không lâu sau khi nghe hết cái bộ kinh này, rồi chừng vài ba năm, thì quý vị không nhập được cũng phải liễu ngộ được, liễu tri được thực tướng của các pháp. Mà không liễu tri được thập như thị, tức là mười như vậy á, thì quý vị cũng liễu tri được một, hai ba cái như thị, để nó biến thành một con người khác, cho nó không phải như từ trước đến nay học Phật một cách mù mờ. Thứ gì, có thơ kệ mà ngài Tôn Giả Thế Phật đã trình lên Đức Phật, trình bày nỗi niềm u uất của tôn giả từ trước đến nay, rằng sao hàng thánh tăng không được bình đẳng thọ ký thành Phật như hàng Bồ Tát, và tại sao hàng thánh tăng chỉ học chương trình tam thừa mà không được học nhất thừa. Cái này nãy tương đối nói rồi ha. Nét thứ ba, tôn giả tự sám hối những tư duy sai lầm của mình suốt dòng thời gian đã qua, vì chỉ mới đắc pháp không, nghĩa là mới nửa bời, vậy mà đã tự cho rằng mình và hàng thánh tăng đã tuyệt đích rồi, nay nhờ nghe pháp nhất thừa mới bình tĩnh. Nét thứ tư, tôn giả thành tâm sám hối cái tội quá lớn là vì chủ quan, quá chủ quan, cho nên nói là chủ quan chỗ hiểu biết của mình, chỉ mới biết nông cạn rằng chúng sanh không có quyền thành Phật, cho nên khi vừa mới nghe Phật tuyên xướng pháp nhất thừa, xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tất cả chúng sanh đều được thành Phật, thì tôn giả run sợ nghi ngờ ma giả Phật làm não lòng tôn giả. Bây giờ đây vỡ lẽ ra tôn giả mới thấy mình đầy tội lỗi. Lỗi thứ nhất là dốt mà không tin bậc đại trí tuệ. Lỗi thứ hai là bậc đại trí tuệ ấy chính là thầy mình và là người ân nhân của mình đã cứu mình ra cái biển tà kiến. Bây giờ mình đắc thành thánh tăng vậy mà mình lại nói ông là ma, ông là ma giả, nghi cái đó nó tội lỗi vô cùng ha. Những nhà vua nào, những nhà lãnh đạo nào, những nhà yếu nhân nào, những vị lãnh đạo tôn giáo nào mà dám sám hối cái sai lầm của mình thì người đó là tuyệt vời. Những Phật tử nào, những ông cha bà mẹ nào, những người nào mà thấy cái sai lầm của mình rất là tuyệt vời. Nhất là mình thấy cái sai lầm mình đối với bề trên, đối với người dưới, đối với người ngang. Trong lịch sử Trung Hoa cũng nhiều vị, trong lịch sử Việt Nam nhiều vị, nhưng hôm nay tôi chỉ lướt qua cái đặc biệt chút là Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công á, tới trước ông quan hạ cấp của mình là ông Tế Tướng Quảng Trọng, ông tự hạ mình xong ông thấy cái lỗi của ông. Thưa với ông Tế Tướng Quảng Trọng, Tế Tướng tức là Thủ Tướng, Trẫm là người đứng đầu thiên hạ trong nước Trăm họ, mà Trẫm có cái tội lớn á là hay nghe lời đường ca của mỹ nữ, và cái thứ hai lại đam mê cái chuyện săn bắn, lỗi lớn vô cùng. Có ông vua nào dám nói nào ta đi chơi mà nào nói ta chém đầu ấy, nhất là thời phong kiến mà đâu dám. À, vậy mà Tề Hoàng Công dám hạ mình, thấy cái lỗi của mình. Nhưng gặp Tây Quan Trọng không phải Tây Thừa, dạ thưa bệ hạ không có lỗi gì hết. Người đứng đầu thiên hạ trong một quốc gia như vậy thường mắc hai bốn cái lỗi, bốn lỗi khác, chứ không phải bốn cái lỗi, hai cái lỗi đó nhỏ lắm. Nếu bệ hạ không biết nghe mỹ nữ đờn ca thì kẻ hạ thần này phải kiếm cái thú vui khác. Nếu bệ hạ không ưa săn bắn thì kẻ hạ thần này sẽ kiếm cái thú vui khác. Người lãnh đạo phải chơi cho nó thoải mái, và khi nghĩ một việc gì to lớn giao lại cho các quan làm. Dưới tay của bệ hạ hàng trăm người giỏi, hàng ngàn người giỏi sẽ nghe và làm hoàn chỉnh, còn cái nghĩ ra đường lối chủ trương là do bệ hạ phải chỉ chơi thôi. Ông Tề Hoàng Công nói như vậy, bốn cái lỗi gì ta có mắc phải không? Dạ thưa bệ hạ, nếu là thần nói ra có động chạm thì bệ hạ tha, thì thần mới dám nói. Ông này cũng tuyệt vời, được ta tha. Tôi nói cái lỗi thứ nhất là không thấy hiền tài, cái lỗi thứ hai thấy hiền tài mà không dám trọng dụng, cái lỗi thứ ba trọng dụng mà không tin giao việc lớn. Hiện tại ta làm việc lớn, làm việc nhỏ ta không làm được. Và cái lỗi thứ tư là cái lỗi nặng nhất, là cái lỗi thấy hiện tại giao việc lớn, sử dụng và giao việc lớn. Nhưng mà cái loại thứ tư cuối cùng hay nghe lời dèm xím. Quý vị đây, bốn cái loại nó mắc thuốc lốt hết. Chúng tôi và quý vị đều mắc thuốc lốt hết. Cho nên á, qua đoạn kinh này chúng ta tự khắc lại và chớ nên nghi ngờ. Khi một hiện tại mình đã công nhận họ hiện tại thì mình phải giao trọn trách nhiệm họ. Khi mình muốn giao cái công việc gì, không phải một mình định độc quyền, một mình chỉ có một mình yêu thương Đức Thích Ca Mâu Ni, không chỉ một mình yêu thương cái giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni, không chỉ một mình là lo tròn cái đạo đức, không phải một mình lo tròn cho việc Phật sự. Giao cho một người một chút và tìm những người chân thành, những người đạo đức, những người hiền tài để mình giao phó. Nhưng mà trong đời này quý vị và chúng tôi cũng có cái đó, cũng giao. Nhưng mà khi giao rồi nghe lời dằn xiếm, không làm mà người khác làm nó ghét, tính ngoại ghét, mà nó vậy đó, khổ chưa? Khi nó ghét rồi tới bữa nay nói tiếng, mai nói tiếng, mốt nói tiếng, nó riết cái mình tin, tin cái mình bỏ. Bản thân thầy là nạn nhân của chuyện đó cuộc đời, cho nên đó, thầy rất thông cảm cái chỗ này. Và càng thông cảm thì thầy càng đi sâu vào trong cái bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên cái này là chúng ta không nên thiếu niềm tin. Trước nhất mình không tin mình thì mình có tin ai? Điều thứ hai là mình phải biết sám hối. Sám hối tự đáy lòng. Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài sám hối tự đáy lòng, ngài dám nói trước mặt Đức Phật những ưu ứng nó lên hết. Còn quý vị chắc là có nói, quý vị sợ rầy không dám nói. Thôi lỡ rồi qua bỏ, tình làm chi, không nói. Đó xấu. Ai nghĩ cái đó xấu? Mình đã nói hết. Hôm trước nay, từ trước nay tôi nghi thầy như vậy, chắc là thầy là ma giá đó, cũng được nữa. Nhưng hôm nay là tôi cũng nghi nữa. Rất tốt. Đang đón nhận những tư tưởng đó. Ý nghĩa của điểm cuối cùng của đoạn thơ kệ: Tôn giả Xá Lợi Phất đại diện cho hàng thánh tăng chính thức tuyên bố cho tất cả trời rồng quỷ thần nhân phi nhân biết rằng chỉ có Phật thừa là giáo pháp tối hậu, khuyên mọi loài mọi người cho nên tin lãng quảng, tin nửa vời như bản thân của tôn giả thời gian qua thì thật là nguy hiểm. Hiện tại tôn giả Xá Lợi Phất đã thâm nhập Phật tánh, đã liễu tri, đã chứng đắc Phật tri kiến và xin thệ nguyện tu trì cầu thành quả vị Phật theo pháp môn Phật thừa. Cái đoạn kệ đại cương ở chỗ đó. Cho nên quý vị đọc đi đọc lại, vì ngài Xá Lợi Phất mà còn như vậy huống chi chúng ta. Cho nên đọc đi đọc lại nó nhẩm rồi đó, thì chính mình sẽ tẩy hết những cái nét quan ố, cái nét mực nó dính trên cái giấc áo của mình. Những cái điều mà từ trước nay nó láng quán trong đầu mình, hôm nay đọc tới đọc lui rồi mình bừng ngộ ra, thì cái đó nó hết, không còn lãng quảng trong đầu mình nữa. Nét thứ ba của phần nội dung: Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất. Bây giờ đây mới Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất. Đức Phật dạy tôn giả Xá Lợi Phất: Này tôn giả Xá Lợi Phất, nay Như Lai ở giữa cõi trời người, tăng sĩ, đạo sĩ công bố rằng phở xa xưa suốt thời gian hai vạn Đức Phật độ đời, ta một trong số Phật ấy. Quý vị nghe cho rõ nè. Đã thường giáo hóa tôn giả và tôn giả cả đã từng theo ta học tu lâu dài, cũng từ pháp phương tiện ta dẫn dắt tôn giả nhập vào giáo pháp của chư Phật, đã dạy tôn giả về đại nguyện tu cầu thành Phật. Nhưng vì trải qua thời gian quá nhiều đời nhiều kiếp nên tôn giả đã quên. Cho nên trong đời này theo ta tu học mới đắc thành quả thánh, mà đã nghĩ rằng mình đã diệt độ toàn phần. Đã nghĩ rằng mình đã diệt độ toàn phần. Vì muốn nhắc lại bốn nguyện, cái bốn nguyện xưa của tôn giả. Nên hôm nay Như Lai vì tôn giả và tất cả hàng thánh tăng cùng cả hội thượng thính chúng ở đây mà tuyên thuyết kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cái đoạn văn á thì nó cũng kỹ lắm rồi, nó rõ quá rồi, nhưng cũng phải giải nghĩa sơ qua một chút. Đức Phật nhắc cho tôn giả Xá Lợi Phất, tức là nhắc nhở cho chúng ta, chứ không phải nhắc tôn giả Xá Lợi Phất không. Nhắc cho chúng ta người ta biết không? Nhắc cho chúng ta nhớ lại rằng, mà bây giờ hồi đó mình chưa sanh, làm sao Đức Phật nhắc, cho nên đây lại kinh. Và mượn cái ngày tôn giả Xá Lợi Phất này để nhắc. Và nhắc tôn giả Xá Lợi Phất tức là nhắc chúng ta sau này. À, không phải tôn giả Xá Lợi Phất, không phải chúng ta mới gặp Phật Pháp ngay cái đời này đâu, mà là đã gặp giáo Pháp và đã tu học theo giáo Pháp giải thoát nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Nghĩa là lâu lắm rồi. Tại sao tôn giả Xá Lợi Phất và tại sao chúng ta lại quên đi? Nếu như nhiều đời nhiều kiếp quý vị chưa hề nghe cái giáo pháp này lần nào hết thì hôm nay không có tài nào ngồi đây hết. Dù là quý vị đắp chiếc áo tỳ khưu quý vị nghe cũng được, nghe nó nhức đầu mà nó mỏi mệt, nó chán nản, nó buồn ngủ, nó ngủ gục. Bây giờ không tin á, để khi nào mà có cái dịp chúng tôi dạy cho chư tăng coi, hướng dẫn chư tăng coi, quý vị đứng ngoài quý vị nhìn coi, nhiều ông thầy buồn ngủ gục, nhiều ông thầy trong chùa này tôi giảng ông muốn nghe, ông mới tu kiếp này à. Còn quý vị là những người đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, biết đâu hồi đó là tôi là học trò quý vị, hay là biết đâu hồi đó tôi là thầy quý vị rồi, biết đâu tôi đã theo tôi hầu tôn giả Xá Lợi Phất rồi hả? Và biết đâu quý vị hồi đó là tôi thay mặt cho tôn giả Xá Lợi Phất tôi cũng kể chuyện này chuyện kia cho quý vị nghe rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta nhớ đến tôn giả Xá Lợi Phất mà ngài còn quên thay thì là chúng ta đâu nhớ. Nhưng mà chắc chắn mình mường tượng trong đầu này, mình đã trải qua, đã được học giáo pháp rồi, giáo pháp Đại Thừa này rồi. Ở đây là đa phần học tắc, chưa hề học tiểu thừa, chưa học trung thừa, mà bên đây vô Đại Thừa học thì rõ ràng là nhiều đời nhiều kiếp. Đó là một nét. Nét thứ hai Đức Phật nói rõ ràng là không phải ta từ đâu xuất xuống mà sanh trong cái hoàng gia này, mà từ lâu xưa ta đã là thành Phật rồi, và ông đã từng học đò ta theo ta là dạy lâu rồi. Đó, tới chừng nào tới cái phẩm kinh mà cha trẻ con già đó thì quý vị sẽ thấy rõ điều này. Đức Phật thành Phật lâu rồi, chứ không phải trong cái đời này kiếp này. À, nhưng đời này kiếp này phải xuống, rồi phải chung vô trong thai mẹ, rồi phải ra làm cậu thái tử, rồi sẽ đi trượt thành, cũng làm đủ cách, đóng cho đủ lớp vậy thôi, chứ không phải là tới bây giờ. À, hai cái đó, hai cái điểm đó quý vị nghe cho rõ. Ở đây Đức Phật không những truyền dạy riêng cho tôn giả Xá Lợi Phất mà là chung cho ai? Cho hàng thánh thanh văn và cho tất cả chúng sanh, những ai sắp thành thánh thanh văn. À, mà ngài thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là cái phương pháp giáo hóa chúng sanh thành Bồ Tát. Quý vị nhớ điều này nha. Cái tên đề kinh đó, đủ của nó là Giáo Bồ Tát Pháp. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp. Cái chữ nho nó nói tới, nói trước nói sau. Và cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa này đó là cái kinh bông sen. À, Pháp Diệu Đại Thừa là cái phương pháp dạy cho Bồ Tát. À, phải đọc như vậy đó thì quý vị mới nhớ được, mới hiểu được. À, và cuối cùng á, cái kinh này được chư Phật khắp mười phương ba đời thường xuyên ủng hộ người thọ trì. Người thọ trì cái ra, còn mình chúng ta mới đọc tụng mà. Cái ông Bồ Tát ông mới thiệt thọ trì, cái ông mà phát Bồ Tát hạnh á, ông mới thật thọ trì. Còn trong này ai là Bồ Tát hạnh mới là thọ trì. Thọ trì là cầm giữ, nhận giữ, áp dụng từng giây từng phút mới gọi là thọ trì. Và Phật sở hộ niệm, chữ niệm là thường xuyên, chư Phật mười phương thường xuyên hộ trì, chữ hộ đó là hộ trì. Cho nên chúng ta đọc cho nhiều đi nữa mà chúng ta không thông, chúng ta không liệu thì chúng ta vẫn đứng trên bờ, đứng ngoài cấm, đứng ngoài hàng rào của tòa nhà pháp qua mà thôi. Đức Phật chính thức thọ ký, cái nét mà nãy nói sơ qua đó, bây giờ đây mình chính thức thọ ký. Này tôn giả Xá Lợi Phất, trải qua vô lượng kiếp sau, khi tôn giả làm tròn sứ mệnh, lập công bồi đức, cúng dường nhiều ngàn ức đức Phật, phụng trì chánh pháp, đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, lúc đó tôn giả thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, ưng cung chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bây giờ thầy gặp quý vị ở đâu thì hỏi cái, hay là vị khác gặp quý vị ở đâu, cái ông ngài tôn giả Xá Lợi Phất có được thọ ký thành cái hiệu gì vậy? Cái có bà nói dạ thưa, hiệu Quang Hoa. Hoa Quang hay kêu Quang Hoa cũng được đi, sợ là nói cái là Quang Quang thì chết cha rồi. Cái chuyện trong cái tiểu thuyết nó nhớ kỹ lắm, chuyện trong phim nó nhớ kỹ lắm, mà chuyện tên trong Phật tương lai không nhớ đâu. Không có ai tài nào nhớ hết những cái tên trong Bộ Pháp Hoa Kinh ấy. Nhớ cái tên ông Phật thọ ký, rồi sau này 500 ông thành hiệu gì, và 1000 vị thành Phật hiệu gì, rồi ngài Đề Bà Đạt Đa thành Phật gì, rồi ngài An Nan thành Phật hiệu gì, đâu quý vị nhớ hết. Cái ông mà dễ nhớ nhất là ông Đề Bà Đạt Đa thành Phật gì, ai nói nghe coi, thiên gì, thiên gì, hiểu là gì, thiên gì? Không ai nhớ đâu, rõ ràng rồi. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay, sau khi ngài Xá Lợi Phất dọn dẹp hết thì ngài Đức Phật mới thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất thành Phật, hiệu là Hoa Hoa Quang, cõi đất nước của Đức, cõi đất ấy, của Đức A Di Đà bằng vàng rồng, còn cõi nước của Đức Phật Hoa Quang tức là hậu thân của ngài Xá Lợi Phất là bằng lưu ly, đường đi bằng vàng, cây bằng bảy báu. Bảy báu tức là gì? Lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, trong bảy thứ báu. Hoa quả sinh xê, lúc đầu Đức Phật Hoa Quang cũng phương tiện độ chúng sanh bằng giáo pháp ba thừa, bằng giáo pháp tam thừa. Cái kiếp đó, cái kiếp mà gọi là mà Đức Phật Hoa Quang thành Phật đó, cái kiếp đó tên là gì? Tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vậy thì cái kiếp của Đức Thích Ca này là kiếp gì? Đâu ai biết. Chả biết. Cho quý vị mắc nợ, mai mốt hỏi trả lời, giờ đi qua cái đã. Cái kiếp của Đức Phật Hoa Quang á là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu, số lượng Bồ Tát quốc độ này đông nhiều vô lượng mà không thể tính đếm được, sự di chuyển thì có hoa đỡ chân. Chư vị Bồ Tát này không phải hàng sơ phát tâm, mà là đa phần là các vị đã trầm sâu công đức, đã tu tập tịnh hạnh, thường được chư Phật tán dương, hàng tu theo trí tuệ Phật, có sức thần không lớn, thông các pháp môn, chi niệm bền vững. Tức là không phải những ông Bồ Tát mới phát tâm, mà đây là đa phần là những vị Đại Bồ Tát, đa phần là những vị Bồ Tát Ma Ha Tát, gọi là Đại Bồ Tát đó. Bây giờ mình cũng phải phân tích đây chút, thì giờ nó đuổi sát đấy, nhưng chúng ta lướt qua cái phẩm này đi dài. Tôn giả Xá Lợi Phất là vị đầu tiên trong hàng ngũ Thánh Tăng, tức là trong hàng ngũ Thánh Thanh Văn. Ngài là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đây là điều đặc biệt, mở đầu việc thọ ký cho hàng đệ tử của Đức Phật sau này. Tức là đây là đầu tiên thọ ký cho một vị thánh, thánh tăng thành Phật. Rồi đây các hàng đệ tử thánh tăng đó sẽ được thọ ký nữa. Vào sâu trong phẩm kinh, bộ kinh chúng ta sẽ gặp. Kể cả những vị độc ác, nhiều tội lỗi đang bị đọa ở A Tỳ như Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn được thọ ký. Quý vị nhớ nha, khi vào thấm Đề Bà Đạt Đa thì quý vị sẽ được thấm sau phần này. Việc thọ ký cho từng vị hoặc nhiều vị được thành Phật là điều chứng minh hùng hồn nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với lời tuyên bố của Ngài rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều được thành Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều được thành Phật. Trước kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên bố là người nữ không được quyền làm năm thứ, trong đó là có không được làm chuyển luân thánh vương, và nhất là không được làm Phật. Người nữ không được làm Phật à. Thậm chí tệ là người nữ không được làm ma vương à. Làm ma vương cũng được, có lẽ trong kinh không thấy nói rõ, nhưng mà ma dân có lẽ được, nhưng mà ma vương không được. Mấy bà làm ma dân à. Cho nên có nhiều bà nói là con nhỏ nó đi chùa nó ma vương, dễ gì là ma vương à. Nên con nhỏ đó là gì à, cái bà gì mà theo Ngài A Nan á, Ma Đăng Già, không phải chữ ma đó là con ma đâu. Cái bà Ma Đăng Già ngày sau này bà chứng A-la-hán trước Ngài A Nan đó, chứ không phải dễ đâu. Một vị Bồ Tát lâm phàm chơi vậy đó, cho nên mà dạy sau này á, cho cái gì nữa. Con nhỏ đó Ma Đăng Già, nhưng mà nó Ma Đăng Già tôi cũng quỳ xuống tôi lạy. Nó là ma đăng trẻ đây chứ đâu phải Ma Đăng Già. Đăng Già mấy ông thầy đâu có thèm, phải không? Ma đăng trẻ sợ cái ma đăng trẻ dữ lắm. Ma này ma đăng trẻ chứ không phải là đăng trẻ thêm dấu nặng nữa, dấu quyền nữa. Cái thứ nó nguy hiểm. Nhưng mà nó cũng có Phật tánh đâu á, chuyển cho nó, cho nên chê nó, đuổi nó ra nó thành ma luôn. Mà ai chuyển? Quý bà, quý cô, quý ông chuyển. Con cháu mình cả, anh em mình cả, bạn bè mình cả, chuyển nó. Mà phải thâm nhập Pháp Hoa Kinh mà chuyển nó nổi. Còn các ông thầy mà non tay ấn là nó bị nó đằng à. Ma đằng già, ma đằng trẻ à. Nó thành kế đằng là cho nó không còn đăng nữa. Thành ra nữ giới không được thành Phật, không được làm chuyển luân thánh vương, không được làm ma vương. Nhưng mà tới cái Pháp Hoa Kinh này, ngày nay ai cũng được thành Phật hết. Ai cũng được thành Phật hết. Trong bộ kinh quý vị sẽ thấy Đức Phật chứng minh ai thành Phật, nữ giới mà thành Phật. Cho nên có niềm tin vững chắc lắm thì mới theo nói bộ Pháp Hoa Kinh à. Và có lý luận vững chắc lắm, sắc bén lắm thì mới lập luận được, lập trường vững. Còn không mấy cái kia ở bé gãy. Nếu mà sang qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, gặp các vị pháp sư của họ, họ dựng lên cái thuyết của bộ Nikaya, của bộ A Hàm à. Chính cái thời kinh trước Đức Phật đã nói đem dựng trang nào dòng nào bé gãy ngay à, thấy vững vàng. Vì sách kinh nè nói như vậy nè, thầy thấy không, thầy hữu thấy không? Thấy chứ. Vì cái lớp này chúng tôi học qua sao chúng tôi không thấy? Các ngày học tới tu tài các ngày nghỉ, và tôi học tới cao học lần mà sao tôi không thấy cái này? 2 với 2 là 4 sao không thấy? Nhưng mà lên đại học không phải 2 với 2 là 4, mà L với C là 4 ừ. Sao ngày hiếu nói cho em kinh là chứng đàn bà mà dám cho xuất gia, đàn bà mà dám giao trọng trách, đàn bà là nguy hiểm lắm. Mà mình ra mình nói đàn bà vẫn thành Phật, nữ giới vẫn thành Phật là họ quýnh mình ngay. Cho nên các nước tiểu thừa đó không có ni, mà nếu có cảm tình lắm họ sẽ đắp cái y trắng thôi. Thiệt lỗ dữ lắm, nữ giới các quốc gia đó thiệt lỗ, không được hưởng cái quyền. Cái tướng không bình đẳng thì cái tánh phải bình đẳng à. Đức Phật dùng thơ kệ trùng tuyên phần thọ ký của Ngài nãy ngày thọ ký, bây giờ ngày mới trùng tuyên bằng thơ kệ.
Tôn giả khá lệ Phất, trải vô lượng kiếp sau, ta thọ ký cho ông đắc thành quả vị Phật, hiệu Hoa Quang Như Lai, quốc độ tên Ly Cấu, kiếp đại bửu trang nghiêm, lưu ly thay mặt đất, vàng trái trên mặt đường, cây trái hoa thất bảo, Bồ Tát quốc độ này thần thông ba la mật. Phật Hoa Quang quá độ vô số Bồ Tát này, Phật Hoa Quang trụ thế thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ nơi đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp cũng 32. Phật Hoa Quang công đức vô lượng chẳng ai bằng, trái đức lành như thị.
Đây là đoạn thơ kệ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trùng tuyên lại một lần nữa cho đại chúng nghe rõ và hậu thế dễ thẩm nhập. Ngài nhấn mạnh sự thành tựu của Tôn giả Xá Lợi Phất được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, quốc độ tên là Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Thì quốc độ này trang nghiêm bằng vô lượng Bồ Tát. Quý báu ở cái chỗ là không phải bằng vàng bằng bạc thay mặt đất, mà là bằng lưu ly thay mặt đất. Cây cảnh là và hoa thì bằng ngọc quý, bằng thất báo. Thọ mạng thì dài lâu của Đức Phật Hoa Quang tới 12 tiểu kiếp.
Quý vị nhớ
một tiểu kiếp bao nhiêu năm không? 16 triệu năm. Nói cho dễ nhớ. Mà nếu nói chi tiết là 16.800.000 năm là một tiểu kiếp, mà thọ mạng của Đức Phật này là 12 tiểu kiếp. Nét cuối cùng của bài học hôm nay có 4 nét chính. Chư thiên đánh lễ và tạ ơn Đức Phật đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho các ngài. Lúc ấy tứ chúng và hàng trời thần người quỷ rồng thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đang trước mặt Phật nhận lời thọ ký thành Phật, tất cả đều khởi niềm tin và đại hoan hỷ, đồng thời dâng y cúng dường Đức Phật. Hai ngài vua trời lớn nhất đó là ngài Phạm Thiên Vương và ngài Đế Thích Thiên Vương hướng dẫn vô số vị thiên tử đến trước mặt Phật lễ lạy tạ ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì trời người quỷ thần mà tuyên thuyết pháp nhất thừa, khiến cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Riêng bản thân của các ngài vua trời cùng hàng thiên tử, tức là quyến thuộc, cũng đạt lợi ích như thế. Đồng lúc ấy các ngài dân y trời và hương hoa trời quý báu tự mình tạo thành kỹ nhạc trời để dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đồng tán thán rằng: Đức Thế Tôn đã vì chúng sanh lần thứ nhất chuyển pháp luân tại thành Ba La Nại, từ đó đến nay nay là chuyển pháp lớn, thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Các ngài trùng tuyên lại kể để nói lại ý nghĩa này. Từ bữa đầu tới nay chúng ta chưa đề cập tới các vị vua trời, đến mãi hôm nay cái đoạn kinh này mới nhắc đến, vì tả lại rõ là liền trong lúc đó đó, trong các cái cõi trời đó thì lớn nhất bao nhiêu tầng trời, bao nhiêu cõi trời, bao nhiêu thiên tử, bao nhiêu thiên vương, thì ngài Đế Thích, ngài Phạm Thiên Vương và Đế Thích Thiên Vương là lớn nhất, cũng có mặt trong đó. Cho nên cái thời kinh, thời thuyết kinh của Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni, cái thời pháp hoa này là lớn nhất. Và các ngài mới trình bày lên đó, là hồi giờ ngài cũng nghĩ như ngài Xá Lợi Phất thôi, ngài được làm ông vua trời là tuyệt vời thôi. Không ngờ hôm nay ngài nghe được thì ngài thấy cái bừng khai cái Phật tri kiến, khai thị ngộ nhập, ngài nhập được nó là lạ kỳ. Và trong kinh văn nó nói rất rõ ràng, là trái tất cả những cái vật quý báu, và quý báu nhất là cái y của cõi trời, hương hoa của cõi trời và ký nhạc của cõi trời, ba thứ đó. Có những hội kinh khác chỉ cúng y thôi, có những hội kinh khác chỉ cúng hương hoa thôi, nhưng mà các ngài không có lễ lạy hay là cũng không có tang thang, mà cũng có cúng đủ ba thứ. Ở đây mới cúng đủ ba thứ, tự mình tạo ra ký nhạc để mà cúng. Còn những chỗ khác đó thì phải kêu các thiên nhạc, các cái ban âm nhạc của cõi trời đó tới để mà dân cúng. Còn đây tự các vị thiên vương tạo thành âm nhạc để dân cúng, rồi tự lấy mình trái ra để cúng nè, rồi tại hương hoa của mình đem ra mà cúng, chứ không có sai người khác. Cái này nó đặc biệt cho nó. Và ngài, các ngài đó nói rõ, nhờ cái hội pháp hoa này mà chúng con bừng ngộ. Cho nên sau đó mới lại thuyết thơ kệ: Thế Tôn chuyển tứ đế, nơi thành ba la nại phân biệt thành năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân quy tự về nhất thừa, ôi thật là thâm diệu. Đại trí xá lợi phất nay được Phật thọ ký, chúng ta cũng như thế, nhất định sẽ thành Phật. Khắp cõi thế gian này pháp tối tôn tuyệt đối, xưa nay lẫn mai sau, ai đủ duyên gặp Phật, công đức chẳng nghĩ bàn, hồi hướng thành Phật đạo. Cái chỗ này chúng ta xuyên sâu một chút. Biết ơn, tạ ơn là cái định lý của cuộc sống. Nếu quý vị, nếu chúng tôi, nói chung là chúng ta đi vào cuộc sống hiện hữu mà ta không biết ơn và ta không tạ ơn, tức là ta không phải con người. Chẳng những riêng chúng ta, chẳng những riêng cõi người, mà cả cõi trời đều áp dụng cái định lý này. Nhưng mà các vị vua trời và các người con của vua trời, các cái hệ thống tổ chức của các ngài vua trời, kể cả dân chúng từ trên cõi trời, họ khác với chúng ta là họ không thiếu cái ăn, không thiếu cái mặc, không thiếu cái ở, không thiếu cái sự đi lại. Nói chung là họ không hề thiếu thốn vật chất như chúng ta ở cõi cõi người. Cho nên vấn đề mang ơn, tạ ơn và lễ bái đối với các ngài hình như là ít xảy ra. Ít xảy ra chứ không phải là không có, ít lắm. Có thiếu thốn gì đâu mà nó phải tạ ơn, lễ lạy, biết ơn. Cho nên trên cái cõi đó không bao giờ có nói là tôi xin cảm ơn hết. Thì không có. Cõi kinh điển của vua trời ấy, có chỗ nào cảm ơn? Bên Bà La Môn cái kinh điển không có cái đó. Nay vào hội chuyển kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca tại núi Linh Sơn ở quả đất, các ngài vua trời về tham dự, bất ngờ thì được nghe giáo pháp long trời lỡ đất, giáo pháp Phật tánh, giáo pháp Phật thừa, giáo pháp chúng sanh nào cũng được thành Phật. Cái nghe cái này các vị vua trời như là nghe một chuyện long trời lỡ đất, hồi giờ chưa hề nghe. Hôm nay về cũng tướng rằng những như những thầy pháp khác đến đây hầu Đức Phật để có công đức, để cúng dường một vài món để có công đức, và được nghe những điều để có công đức phước đức. Không ngờ hôm nay nghe một cái nó choát cái, nghe là nó choáng váng mặt mày như long trời lở đất. Cái giáo pháp này nó lạ lắm, chưa hề nghe nhắc đến. Đến hàng Bồ Tát mà hoang mang, mà thánh tăng mà bỏ pháp hội ra đi, mà các ngài vua trời chịu gì nói, nhưng mà các ngài không đi. Quý vị thấy trong cái kinh 5.000 người không có ông trời nào trong đó, dân trời, quan trời, vua trời, trời nhỏ, trời lớn, kể cả con trời, các vị vương, kể cả hai ngài đế, ngài Phạm Thiên và ngài Đế Thích, hai vị vẫn ngồi đó. Mà khi nghe được cái phẩm phương tiện đó, cái thập như thị đó, nghe cái thực tướng đó, ngài ngộ liền. Vì trình độ đó, cho nên đánh lễ trả ơn, tạ ơn. Các khi các ngài vỡ lẽ ra
bừng ngộ được điều chưa từng nghĩ, chứ đừng nói là chưa từng có. Ngài không có nghĩ nói chứ đừng nói có. Có nghĩ được mới là có chứ. Đã có một lần hay là thỉnh thoảng đã có rồi, bên nay mới có là chưa từng có, hay ít khi có. Còn đây là chưa nghĩ, có biết đâu mà có. Cho nên Ngài nghe, Ngài vỡ bùng cái đầu ra là cái điều chưa từng có. Các Ngài đã thực sự khai thị và ngộ nhập Phật tri kiến. À, trong văn ghi rất rõ, các vị này, các vị thiên tử, hàng trăm triệu thiên tử ấy, thì chưa biết sao, nhưng riêng Ngài, hai Ngài Phạm Thiên và Đế Thích ghi rất rõ ràng là đã ngộ nhập được Phật tri kiến. Các Ngài tự nói lên với Đức Thế Tôn rằng chúng con đã ngộ nhập Phật tri kiến. Một thời pháp thôi họ đã là ngộ nhập tiên kiếp không? Họ không phải trải qua chậm chạp như mình. Vì cái đại ân đức đó nên các Ngài đánh lễ và dâng phẩm lễ cúng dường. Đại ân đức nào quý vị? Cái đại ân đức nào? Nãy giờ có nghe cái gì đại ân đức đâu? Cái đại ân đức mà khai cho họ bừng ngộ, để họ thấy họ có Phật tánh. Chứ bây giờ nói là ông trời là ông có trời tánh thôi, chừng nào đi qua cõi Phật á mà tu theo Phật á mới có Phật tánh. Còn ở trời trời tánh đâu, trời con á lớn lên thành trời cha thôi. Bộ chứ cõi này cõi kia à, hết phước xa đọa trong trầm trời dân, hết phước xa đọa trong trần gian để làm người làm vật. Chứ họ nghĩ là có Phật tánh. Bây giờ chẳng những là chúng sanh mà từ trên các cõi trời, mà cõi trời trong sáu nẻo thì cũng vẫn là chúng sanh. Cho nên các Ngài có Phật tánh, được điều chưa từng nghĩ, được điều chưa từng có. Cho nên Ngài đánh lễ. Khi mà ông trời ông đã đánh lễ thì chuyện không phải tưởng thường. Mà đánh lễ rồi còn dâng phẩm vật cúng dường cũng không phải chuyện thường nữa. Mà phẩm vật mà cá y gửi lên cúng dường, rồi tự mình trỗi ký nhạc lên cúng dường, rồi tự mình dâng hương hoa lên cúng dường, hiện thần thông thu mong qua lại hương hoa lại cúng dường, cả ba bốn cả tâm quyết. Hồi giờ quý vị chưa nghe, ở trên trời có cái là phản bác bao giờ hết. Còn cõi người mình thì nó thường, thường đến nỗi người ta đặt một ca dao: cứu Phật thì Phật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Con người mình kỳ lạ, hẹn không cứu thôi, mà cứu này nhất định là tìm cách trả quán. Nó ngộ vậy. Có con người nó thua con vật ở chỗ đó, con vật nó hơn con người chỗ nào mà con người thua con vật chỗ nào. Con vật á, ban đêm á, con mắt nó có thần, con chim áp mũi nó cũng có thần nữa, chứ đừng nói con mèo, con chó, con chuột, con nào cũng có thần. Nhưng mà nó không có tin. Còn mình nó có tin mà mình không có thần. Mắt đem bằng đêm đòi mắt không có gì hết, đen thùi, không có hào quang tỏa ra. Còn mình đi xe hơi, đằng kia thấy hai cái đốm còn xe sáng ngời, rọi xe đàn rọi tới, bay tới đó ấp mũi bay lên, phúc. À, tôi ngộn gì, hai cái gì sáng trưng giữa đường, té đang chim ấp mũi nằm giữa đường. Con chim ấp mũi, mắt nó vẫn có thần. Còn mình ấy, cha ai có thần à? À. Cái thứ hai nữa, quý vị khi nào nghe con vật nó trả thù, gieo ơn nó mà nó trả thù, không bao giờ. Lịch sử chưa bao giờ mình hại nó trả thù, mà mình cứu nó bao giờ nó trả thù. Bất cứ con gì, bất cứ con gì, con nhỏ nhất như con kiến đó, cũng vậy nữa. Mà nhất định nó tìm cách trả ơn. Trái lại con người mình thua nó, cứu rồi trả thù liền. Cho nên người ta nói đủ cách, ăn cháo đá bát. Có người dịch lại cho nó thậm tệ là đái bát, đái đồng bát ấy. Cho nó đúng là ăn cháo đá bát, ăn rồi đứng dậy đá cái bát đi. Đủ thứ hết. Con người mình như vậy. Cho nên khi vào phẩm kinh này, chúng ta là con Phật, là hành giả pháp hoa kinh, chúng ta phải nhớ. Và cái nhớ cái ân này là trong bốn trọng ân, và còn cái ân nhỏ nhỏ nhiều lắm. Uống nước không nên quên ơn của bà quán. Dù là mình uống bát nước đó mình có trả tiền,
nhưng vẫn phải nhớ ơn bà ấy. Ông cha chúng ta có những câu ca dao rất hay, câu ngạn ngữ rất hay, những câu đồng dao rất hay. Uống nước phải nhớ ơn bà khoan, uống nước phải nhớ nguồn, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, nào ai vun bón cho mày đặng ăn. Uống nước phải nhớ người đào giếng, nhắc luôn. Nhưng mà bản chất con người nó tệ lắm. Hãy cứu họ là họ trả thù à, cứu họ họ trả quán à, còn không trả quán là cũng tìm cách nói xấu. Nó không phải là cấp dân giả, mà những cấp tối cao như trong dòng lịch sử Trung Hoa, Đơn Hùng Tín và Vương Thế Trung đem hết một đàn những đại trí thức về nuôi. Nào là Từ Mậu Công, nào là Quốc Trì Cung, nào là đủ thứ những danh tướng tuyệt vời, cuối cùng á để theo đầu đường và đánh lại, bắt giết Đơn Hùng Tín. Người cuối cùng đó là La Thành, tiểu tướng La Thành. Sau khi mọi người đi đầu hàng hết rồi, thì ông ta ra trận thấy cái những người đi theo ông đầu hàng hết. Nhưng mà bên kia không có tài nào bắt được Đơn Hùng Tín. Đơn Hùng Tín là con rồng xanh, giỏi lắm. Anh trở về, anh định bước vô là anh dùng cái kích anh giết chết cái thằng La Thành này. Thằng này thế nào cũng thắng. Bước vô nó quỳ xuống nó thưa, nó nguyền rủa mấy ông kia. À, cuối cùng ông nuôi cho nó mạnh, vì nó còn đau cho nên chưa đi đầu đường thôi. Khi nó mạnh rồi, nó thưa cho nó được về quê thăm mẹ. Tiểu tướng La Thành, ông sắm đủ thứ hết. Cuối cùng đưa nó ra tới ngã ba đường rồi, thì ông quay ngựa trở lại. Thì ông thấy con đường nó về chỗ mẹ nó, mà nó quay ngựa nó đi qua phía bên nhà Đường. Cho nên tất cả tướng tá của nhà Đường hoàn toàn dưới tay của Đơn Hùng Tín, nguyên soái nhà Tùy nuôi, nuôi từ cơ hàng, kể cả Trình Giao Kim, một tên đi bán muối lậu, bị tù, bị tội, bị nợ, bị nần, bị khổ sở, vẫn đem về nuôi. Những danh tên háo hức, nhưng mà bên Đường tới thời thì thôi theo họ cũng được. Nhưng mà tất cả toàn bộ này, toàn bộ này đều phản bội hết. Cho nên sau khi đãi bữa tiệc, ông ta lấy đất bụng bó trong rượu lắc cho uống, thì chỉ có thằng Mũi Trâu, ông ta sau này ông nói ta hôm nay có bị chém đi nữa thì ta sẽ nói hết cho các người. Chỉ có thằng Mũi Trâu kia nó uống hết cái chén, còn mọi thằng là nghiêng cái sau đó xuống đó đi, ta biết tụi mày là một tụi phán. Và cuối cùng người bắt Đừng Tin là ai, là tiểu tướng La Thành. Khi ông ta tới đó, ông ta thấy La Thành như vậy, ông ngưng thương cho nó bắt tới dẫn về, không đánh. Cho nếu nói đánh là hết toàn bộ tướng tá của triều đình nhà Đường không thể nào đánh lại Đơn Hùng Tín. Mặc dù Đơn Hùng Tín tới lúc đó vận suy rồi, mình biết như vậy, nhưng mà đấy cái tình người. Cho nên ông khi ông về thì ông cái con sáo nó bay mất, cho nên ông mới hát cái câu ai nuôi con sáo ra lông mà hôm nay con sáo bỏ lòng bay xa. Tức là ông nuôi cái đám này đi hết, còn con sáo nó cũng đi. Khi ông đi đánh giặc về, ông thấy con sáo á, mấy cái đứa chặn bò nó cắt nhổ lông hết, ông đem về ông nuôi. Nuôi khi nó ra lông rồi thì không, ông đi theo La Thành về thì nó cũng sổ lòng nó bay mất. Cho nên ai đem, ai nuôi con sáo ra lông mà hôm nay con sáo bỏ lòng bay xa. Rồi người ta đối lại là ai đem con sáo sang sông, cho nên con sáo còn chúng mới sổ lòng bay xa. Nó đã đem con sáo qua sông mà nó mắc mớ nó sổ lòng gài cái lòng lại chứ. Nói không có tích. Và cái ngày bắt Đơn Hùng Tín thì cũng chính là cái ngày các ông tướng cái dây bắt, và người chạm mặt Đơn Hùng Tín là tiểu tướng La Thành. Dòng sử sanh nó thường xuyên như vậy, nó mãi mãi như vậy. Cho nên con người đứng cái cửa giữa so với con vật thì không ơn không nghĩa, đối với cõi trời thì thua cõi trời. Cõi trời không bao giờ ta mang ơn ai ta trả ơn à, và cõi trời không bao giờ mà phán bội ơn nghĩa à. Ở đây chúng ta thậm chí tệ là con á, vẫn là phản ơn cha mẹ. Ở trong này quý vị có mặt đây, chúng tôi nói cho rõ, quý vị thương cha mẹ quý vị ít hơn là quý vị thương chồng con quý vị, phải không? nhiều khi nguyền rủa cha mẹ nó, nhiều khi về nhà cắp đồ cha mẹ nó, nhiều khi phính gạt cha mẹ nó. Đó là những người con có hiếu. Còn những đứa con bất hiếu á, nó còn vòi vĩnh, nó cắp của cha mẹ nó về nó nuôi chồng nó, nó còn làm khó làm khăn cha mẹ nó, nó còn đi kiện nó lấy nhà lấy đất nữa, ai nuôi nó làm lói từ nhỏ tới lên. Cho nên cái loài người chúng ta, nếu không có giáo pháp Đức Phật, không có những đoạn kinh này và không ai diễn giảng, thì loài người sẽ thua con thú. Cứu rồi lại quay lại quán thù, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Thầy Diệu Bổn hồi nãy nói chuyện với quý vị này, ông cứu một con ba ba thôi, đi giảng về thấy linh nó bỏ con ba ba đầy trên cái xe rét, cho nên ngài mới đổi tiền cho nó về nó mua thịt bò nó ăn, rồi đem con ba ba về tại chùa tỉnh hội. Hòa thượng Vạn Ân là cái ông hòa thượng mà thập tay trong nước mà nước sôi như soda đấy mà chữa bệnh cho con nít đó, là thầy bổn sư của ngài. Rồi lấy viết trên trên con lưng con ba ba là án dạ hồng, rồi sai ngài mang ra bờ biển Tuy Hòa thả. Sau này đường đèo cá không đi được vì chiến tranh, ngài cần phải đi Nha Trang, cho nên đi dưới đường biển. Vô tới Vũng Rô thì cái chiếc thuyền nó chìm nước vào đây, trong đó có hai ông linh mục à, và cứ nổi hoài, đánh điện kêu cứu gì không cứu. Tàu nó ở biển đánh cá nó thấy, tàu nhà binh nó thấy, nhưng nó phụ vô đó sợ cộng sản. Vũng Rô hồi đó cộng sản, nghĩa là ngự trị vậy đó, sợ không vô. Cuối cùng đánh miết nó vô. Vô á, khi nó đem cẩu nó câu lên á, thì vừa câu cái chiếc thuyền lên á, thì con ba ba nó bụp, dần nó nằm lên trên cái chiếc thuyền. Rồi đèn pin tên nó ba chữ án dạ hồng, chữ của hòa thượng Hưng Tích. Sau đó 6 tháng, từ ngày thả cho tới ngày thầy Diệu Bổn bị nạn, nó quay lại nó cứu, 6 tháng. Thả cửa biển Tuy Hòa mà nó vô tới cửa biển Vũng Rô thì nó kêu. Chuyện này hàng ngàn hàng vạn chuyện như vậy. Cho nên quý vị cứ cứu vật đi, nó sẽ cứu, nó trả ơn quý vị. Còn cứu người á thì phải giảng giải pháp qua kinh cho họ nghe à. Và nếu mà không giảng giải cái đoạn kinh này thì họ sẽ trở lại họ thù quán, họ giết quý vị. Bản thân tôi kinh nghiệm, nghĩa là nó ngập lên tới lỗ mũi, ngập hên vào mũi, muốn thở phải đè ra xuống chút và thở. Khi tôi còn nhỏ 17-18 tuổi tôi đã bị bạn hại tôi tê bại, tôi nguyện mà tôi không cứu ai nữa, nhưng vì cái bản chất làm sao biết là cũng cứu, cứu hàng ngàn hàng vạn à, mà người nào cứu là phán, người nào nuôi thành tài là phán à, kể cả những ông tỳ khưu. Tới giờ này những ông tỳ khưu thân với chúng tôi là những người tôi không có dính dáng gì, còn những người mà tôi đã nuôi, tôi đã cứu, tôi đã giúp, tôi đã dạy dỗ, không có một người. Cái loài người như vậy, nếu tôi không đắc ngộ cái phẩm kinh chỗ này thì tôi chết mất, hoặc là tôi bỏ cái hạnh nguyện bây giờ. Và tôi chứng nghiệm được cái chỗ này là loài người là nó vốn như vậy, thua con vật, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Và loài người vốn như vậy chứ không phải như là loài trời. Trời ta có tôn ti, ta có trật tự, ta có sắp xếp. Những cái người nào mà tào lao tào đế trên trời ta đọa xuống đây mà, cho nên cái đám quậy ở trên đó nó xuống đây nó cũng quậy. Cũng như đám quậy ở Việt Nam mình á, nó cũng theo những nhà trí thức, nó đi ra các nước ngoài nó cũng quậy. Rồi họ nói mấy người Việt Nam quậy, nhưng mà có mấy thằng à, còn đa phần cũng trái phải lắm, cũng tốt lắm, cũng trí thức lắm, cũng làm vang danh cho đất nước Việt Nam, cũng làm vang danh cho cả thế giới. Ta đóng góp rất nhiều chứ không phải ta đi quậy. Chừng 5-10 thằng ra nước ngoài nó quậy chết rồi. Cho nên trên trời anh nào mà bệ rạc, anh ông trời cũng xô xuống đây. Quý vị coi kịch, coi hát, coi tuồng, dưng lên rượu rồi liếc qua liếc lại đẩy xuống. Coi phim ở trên Tề Thiên nó thấy ông Nguyên Bồng Đại Nguyên Soái đá xuống đây thành con heo mũi dài á, thì ủi cho cha thôi. Nếu gặp ngài Đường Tâm Tạng thì thành heo suốt kiếp à. Thành ra trên đó không có cái, không có cái vong ân bội nghĩa. Vong ân bội nghĩa kể cả cha mẹ, công ơn sanh thành dưỡng dục, ăn đắng nuốt cay, nằm chỗ ướt con nằm chỗ ráo. Nhưng mà lớn lên này cũng vong ân bội nghĩa. Đứa thì vong ân bội nghĩa nhẹ hơn chút, đứa bằng ông bụi nghĩa nặng chút, đứa thì càng tệ, không có nào tròn đầy hết. Mấy bà bây giờ tôi nói với bà lầy tôi, mấy bà trách tôi, cái thầy cũng nói chuyện tôi vì cái đó mà tôi không đi lấy vợ đấy. Vợ tôi bạc nghĩa với mẹ tôi quá, bạc nghĩa với cha tôi quá. Tôi vì một người đàn bà, tôi đi bỏ một người đàn bà, tôi không nỡ, tôi không bỏ mẹ tôi. Chúng tôi được giảng bộ kinh này từ khi chúng tôi còn nhỏ. Và những điểm này chi chít, chi ly, và thính thoáng có những câu kế, những câu kế chuyện, và kế chuyện rồi ghé Pháp Hoa Kinh vô. Và cái đoạn này: các vị vua trời lúc nào cũng đền ơn đáp nghĩa, lúc nào cũng tạ lễ, lúc nào cũng thệ nguyện, lúc nào cũng vì người khác. Người ta trách các vua trời, ông hưởng sung sướng dục lạc. Nếu không có ngài Đại Thích Thiên Vương, bây giờ không có đạo Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đây đâu. Đã theo với Đức Thích Ca Mâu Ni hộ trì không biết bao nhiêu. Và khi Đức Thích Ca Mâu Ni đắc thành quả vị Phật tại cốc cây Bồ Đề là ngài đã bỏ rồi. Ngài thấy cõi đời chán lắm, không có Đức Phật nào chịu nói với cõi đời này. Đến nỗi Đức Phật đó là cái cõi đời này là cõi đời năm độc ác và quen ố. Cái gì cũng độc ác quen ố. Nếu quý vị không mang cái hạnh nguyện Pháp Hoa Kinh, quý vị không có tài nào mà chịu ở đây hết. Quý vị buồn lắm. Nhưng mà khi mang Pháp Hoa Kinh á, thì vui lắm. Tất cả những gì trần tục trong đời này, thầy trò chúng ta và những người hành giả Pháp Hoa Kinh hút hết. Cuộc đời này nó chưa được đẹp là lỗi do thầy Thông Bửu, lỗi do các thầy, và lỗi do quý vị, lỗi do giáo hội Phật giáo. Nếu đất nước này điêu tàn do chúng ta, con nít bây giờ nó đang quậy ngoài đường do chúng ta, nó cởi xe nó lượn, nó đua trên xa lộ do chúng ta, lỗi chúng ta. Nó hút sạch cây ma túy, nó đá cá lăng dừa, nó lưu manh đủ thứ, lỗi do chúng ta. Bởi vì sao? Quý vị sẽ hỏi chúng tôi, vì chúng ta là cái bông sen, chúng nhận là sen, sen thì phải hút hết cái chất dơ trong ao và tỏa ra hương thơm. Còn đời mà còn thối, cái ao sen còn thối là tự sen không hút, mà sen ở đây không bừng lên, sen cái là trên mặt nước à, thì làm sao hút được. Cho nên quý vị phải có đại hùng đại lực, bừng cái cây sen lên, bừng cái lá sen lên trước, rồi bừng cái cọng sen lên, bừng cái bông sen, nở bông sen, thì cái ao bùn này tự nhiên nó thơm phức. Cái dòng đời này tự nhiên nó tâm phức. Và con người lúc bấy giờ họ sẽ ơn đền nghĩa trả. Trước nhất là ơn tứ trọng ân: ơn Phật, ơn cha mẹ, thầy tổ, ơn quốc gia thủy thổ, và ơn chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều ơn với chúng ta hết. Rồi đó, bốn cái ơn nặng và 100 cái ơn nhẹ, 1000 cái ơn nhẹ, cái nào cũng ơn. Uống mà quán một miếng nước ơn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu cái gì cũng cảm ơn. Tập bằng cái ơn nơi cửa miệng thì nó mới vào cái ơn nơi trong ý. Ý đã thấm ơn rồi thì cái tâm nó mới biết nhớ ơn. Còn không mà tâm không nhớ, mặc dù quý vị cái nghiệp nặng của mình, cái sứ mạng con người sinh ra thì phải đi lập gia đình, phải ơn riêng lời cha mẹ, nhưng không bao giờ quên ơn cha mẹ. Mình lạy Phật xuống, mình nghĩ ơn cha mẹ mình trước. Cha mẹ mình đã qua đời, mình cầu nguyện cha mẹ vãng sanh hoặc đi về cõi trên. Mà cha mẹ hiện tiền mình không giúp được thì mình cũng phải cầu nguyện. Cho nên hôm nay đến đoạn kinh này, chúng tôi cố ghi một đoạn tiếp theo và nhấn mạnh cái chỗ là chư thiên mang ơn, Đức Phật tạ ơn, để chúng ta bắt chước chư thiên. Các ngài đến cái bậc đó, các ngài còn biết ơn, trọng ơn, trả ơn và lễ lại. Chúng ta là gì? Chúng ta không làm được việc đó. Trước khi hồi hướng tóm kết, chúng tôi xin thưa quý vị, năm nay chúng ta đang đi trên bộ Pháp Hoa Kinh. Bộ Pháp Hoa Kinh năm nay sở dĩ có đây là Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức bước vào cái cõi trần tục này chịu trăm đắng ngàn cay khi ngài còn sinh tiền, sinh ra trong một cái xứ gió nhất đất nước này, cái chỗ tu bông gọi là tu hoa, cọp gọi là Khánh Hòa, ma thì Bình Thuận, gió thì tu hoa, tu hoa tức là tu bông nhất cái xứ này. Gió nên nổi mà chiếc tàu thủy chiếc ghe nằm ở dưới đất ở dưới biển mà ta hốt lên, gió hốt lên đem để úp trên ngọn núi. Nhà không có cái nhà nào cất cao, cất thấp thấp, có cất thấp mà tới mùa gió là nó hốt đi hết, còn bãi cắt cắt thôi. Do vậy đó, ngài sinh ra cái chỗ yếu chịu gió chịu sương. Cái nhà từ đường của ngài vừa rồi tôi ra tôi thấy ưa nước mắt. Bây giờ còn một ông cháu kêu bằng ngài bằng chú ruột, tôi bước vô ngài, ông cháu đó năm nay 80 mấy tuổi, kinh kệ đàng hoàng, tu hành chân chính, nhưng cái nhà nghèo không tưởng nổi. Chứ đâu có làm gì ra tiền, vì chỗ đó cát trắng, hoàn toàn là cát, dưới biển trên rừng và trên đồng bằng cát trắng. Rồi ngài vào đạo trăm đắng ngàn cay, cuối cùng ngài ra đi ngồi trong ngọn lửa đó. Chính cái đó mà cái giáo hội Thừa Thiên còn sống, tất cả cái tấm hội bị bao vây trong ba ngôi chùa, tuyệt lương, tuyệt điện, tuyệt nước, gần chết rồi. Sau khi ngài tự thiêu thì những ngôi chùa đó giải tỏa, và lúc bấy giờ các thầy đã tự tử, bỏ trong bao bố, bỏ chung đá đem quăng dưới nước nhiều lắm rồi. Phật tử lúc bấy giờ là tuần tự mang hình Phật đem trả cho chùa nhiều lắm. Tại chùa Quan Âm chúng tôi nhận cứ một ngày 30 tượng, 40 tượng bàn thờ dẹp hết. Các dòng dinh điền bắt đầu là theo đạo khác, họ muốn biến đất nước này trở thành một Philippines thứ hai, để làm một cái hàng rào Đông Nam Á để chống cộng. Đã. Ngài tự thiêu chẳng những cho đất nước này còn, chẳng những cho đạo pháp còn, mà cho đất nước nữa. Tôi nhớ ông lầm hồi đó ấp chiến lược thành công thì những anh em trong bộ đội giải phóng quân ai đi kiếm được 1 kg sung á, cho lên chức trung sĩ, không còn thứ gì. Trên rừng là rải chất độc khai quang, ở dưới đồng bằng thì là ấp chiến lược, không có gì ăn nữa, chờ chết thôi. Cho nên khi ngài tự thiêu rồi thì ấp chiến lược bị phá vỡ, thực hiện nữa, và đạo Phật bắt đầu trở lại tới ngày hôm nay. Nhưng mà còn nhắc á, rất đau lòng. Quý vị đi ngang qua cái tháp ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, quý vị thấy. Và bây giờ khắp đất nước này có nơi nào kỷ niệm ngài không? Năm rồi ở tại Khánh Hòa là quê hương của ngài, giáo hội tổ chức cho có lễ thôi. Và cách đây 3 năm á, giáo hội trung ương mới tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức, nhưng mà tổ chức theo hành chánh mà thôi. Bây giờ còn có chút đây, nếu chúng ta quên ngài nữa thì cả thế giới cũng sẽ quên. Cho nên mỗi người chúng tôi không kêu gọi, quý vị ý thức lấy cái trọng ân. Ngài cũng là một trong ba ngôi báo. Bây giờ mình không nói ngài là Bồ Tát, mình không nói ngài là Thánh Tăng, nhưng dù muốn dù không, ngài là một vị tăng. Một vị tăng cái đã, thì ngài cũng một trong ba ngôi báo, và ai cũng kính lễ ba ngôi báo đó. Và giờ này nhiều vị ăn trên ngồi trắc, đủ thứ sang trọng, nhưng mà những người đó không bao giờ nhớ ơn tới Bồ Tát Quán Đức đâu. Chẳng những không nhớ tên tới Bồ Tát Quán Đức nhớ ơn, mà phải diệt cho cái hệ Quán Đức cho chết đi. Còn một thằng trưởng tử, đó là thằng Thông Bửu, phải giết cho nó chết. Mà trong chiếc áo y vàng nhẫn tâm giết, chứ không phải người ngoài giết, phải giết, giết cho chết, giết cho tuyệt nòi. Chuyện này nó không phải có bây giờ, nó có từ hồi Ngũ Tổ. Đề Lục Tổ phải trốn trong rừng thời nay 15 năm. Chỉ có cái thằng Thông Bửu này nó ngu quá, nó hiện lên, cho nên nó chịu 15 năm. Không phải ngu, nhưng mà nó tin Pháp Hoa Kinh. Nó tin chân lý, nó tin nghĩa là
thực tướng của các pháp. Nếu con nó bị chết đi, nó vẫn trở lại để nó hoằng dương chánh pháp, và nó không bao giờ thành lập cái tông phái Quán Đức bao giờ. Nếu có thành lập thì tông phái Đại Thừa, tông phái Phật Thừa. Nó có ba tông phái: tông phái Thanh Văn, tông phái Duyên Giác và tông phái Phật Thừa. Duyên Giác dĩ nhiên ta không thành lập, còn tông phái Thanh Văn nó đã có Miếng Điện, Tích Lan, Ấn Độ, Nam Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan, Lào rồi. Bây giờ còn có cái tông phái Bắc Tông, tông phái Đại Thừa. Nhưng tông phái Đại Thừa nó bàn bạc, bây giờ nó lớn lên là tông phái của Bồ Tát. Tông phái Bồ Tát, tông phái Thanh Văn và tông phái Duyên Giác thôi. Cái tông phái Bồ Tát đó, nó bao gồm cả Tiểu Thừa và Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. À, nếu mà đi siêu quá như là Lục Tổ Huệ Năng thì chỉ đi vào Tối Thượng Thừa, với bình dân không độ được. À, mà nếu mà đi vào tông phái Pháp Hoa, Hoa Kinh đó, tông phái Pháp Hoa đó, như ngài Trí Giả Đại Sư đó, như ngài Tổ Thiên Thai đó, thì cũng chỉ độ được một hàng trí thức mà thôi. Cho nên tông phái Phật Thừa, dù người nhỏ nhất, dù người vẽ cái móng tay trên đất, vẫn công nhận họ thành Phật và chiến dương cái giáo pháp Phật Thừa nếu có. Nhưng mà chúng tôi cũng bao giờ nghĩ chuyện đó cả. Nếu trong đầu chúng tôi nghĩ là hiển dương tông phái Phật Thừa, chúng tôi nghĩ đó, không muốn có tông phái. Thể nguyện rằng giáo pháp Hoa Kinh vẫn được tồn tại, và kỷ nguyên 21 giáo pháp này sẽ bừng sáng, không cả một vùng trời đông mà nó phải tràn khắp năm châu trên thế giới. Chuyện ai làm thì chưa biết, nhưng chúng tôi tin rằng bây giờ các vị Bồ Tát lâm phàm cũng như các vị Bồ Tát tầm địa giống xuất trùng trùng điệp điệp, nơi nào cũng có cả rồi. Cho nên dù có giết cái ông Thông Bửu này chết đi thì trùng trùng điệp điệp Bồ Tát tầm địa giống xuất đã có mặt rồi. Quý vị biết đâu trong hàng ngũ này, trong cái đạo tràng quý vị trước mặt đây, ít nhất không có 5-70 vị tầm địa giống xuất sao? À, Đức Phật Tằng Hắng, Đức Phật Khải Mông Tây và Đức Phật Thề Lưỡi, 80.000 năm nó trở lại đây, trở lại cái chỗ Đức Phật Thề Lưỡi. Vậy thì Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu 80.000 năm sau nó vẫn trở lại. À, cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó, những ngọn lửa đó. Cho nên cái gì mất, cái gì còn. Mất ở đây đi vào chỗ khác, đi vào chân không, và chân không vẫn trở lại. Màu bông vàng ở trên cái dĩa này ngày mai nó sẽ mất, nhưng mà giá như trồng một cây hoa cúc chỗ khác thì hoa cúc nở lên sẽ có màu bông vàng. Nó là vậy. Thực tướng của các pháp không mất không còn, không tăng không giảm, không sanh không tử, không già không chết. Cho nên chúng tôi tin, và nó đạt ngộ thì mình hơi quá, nó liễu ngộ thì mình có hơi quá. Nhưng mà nói là cái gì đây cho nó phải, gọi là biết biết, thấy thấy, hay là khai khai, hay là mơ mơ. Chúng tôi mở được cho cái đầu mình. À, à là gì nữa không biết, nhưng à, chính cái à đó, cho nên chúng tôi mới dám ở lại trong giữa cõi đời trần tục đầy năm độc ác và quen ô. Chết không sợ thì còn sợ cái gì nữa chứ. Đừng sợ chết. À, có chết đâu mà sợ. Bỏ cái xác thân này là bỏ chiếc thuyền. Người lái thuyền không bao giờ mất. Rủi đi giữa mà có chìm á, người lái thuyền sẽ có người cứu, hoặc tự mình bơi lên rồi chiếc thuyền khác. Không bao giờ mất người lái thuyền. Cho nên bỏ cái giá thân này cũng không chết. Chết đâu mà sợ. Chết đã không sợ thì đó là vô uy. Cho nên dù ai muốn tàn hại cũng không thể tàn hại được. Và cái thứ hai nữa, cái con kiến á, mà muốn giết nó cũng phải dễ. À, cái con chim sâu nó nhỏ xíu đó mà người ta, con nít nó cầm cái viên gạch 7-8 thằng nó chọi và ná dàn thun nó bắn, ná cánh nó bắn, súng lục nó bắn mà không chết con chim sâu. Cái mạng chim sâu cũng chút vậy mà không giết được, cũng chỉ mạng con người. Chết sống có số mạng. Nếu đạo pháp, nếu mà cái pháp chân thật nó không có duyên với trần gian thì thôi. Còn nếu có duyên trần gian thì quý vị, thì chúng tôi, vì tất cả các bậc chân tu
vì các vị tầm địa vọng xuất sẽ có mặt khắp trên trái đất này, và kỷ nguyên 21 sẽ bừng khai cái bông sen này để cho nhân loại được thừa hưởng. Loài người bây giờ văn minh, gọi là văn minh, nhưng đầu họ bắt đầu đụng vào vách. Các nhà bác học, các nhà khoa học, đầu họ đang đụng vào vách. À, nếu họ bùng khai thì họ đã thành A-la-hán rồi. Nếu họ bùng khai họ thành Bồ-Tát rồi. Chừng nào họ thành Bồ-Tát, chừng nào họ thành A-la-hán thì lúc đó họ mới bùng khai. Còn bây giờ đầu họ đã đụng vào vách. Thiên thông á, cái trục lộ này đập vỡ cái vách chặn ngăn nhân loại. Chỉ có đạo học, chỉ có pháp hoa kinh, chỉ có tất cả những người tầm địa giọng sức. Đã, cho nên với tất cả đều như vậy. Chúng tôi mong rằng quý vị cứ một bài giảng vậy về ôn lại, và quý vị mỗi người tự nhận lấy trách nhiệm. Trách nhiệm cho chính mình, trách nhiệm cho gia đình mình, trách nhiệm cho đạo đức, trách nhiệm cho xã hội, trách nhiệm cho đất nước, cho quốc gia thủy thổ, trách nhiệm cho nhân loại và muôn loài đang chờ quý vị. Quý vị chỉ thấm sâu một nét, một câu, một chữ của Pháp Hoa Kinh là quý vị sẽ bừng khai trí tuệ. Ban văn nghệ chuẩn bị và mời trình diện lên đây. Mặc dù tối chúng ta vui một chút về mùa Phật đản cho nó trẻ trẻ một chút. Thầy nói nó khô khan giáo lý quá, người nào cũng căng thẳng hết rồi. Trước khi ra về, mời mấy anh em cây nhà lá dừa ra đây trình diện cho cái văn nghệ Phật đản cho nó vui. Trong khi chờ đợi mấy anh em văn nghệ đến, nhạc sĩ Nhất Tý có đó, có đây không, mời lên.
Thượng tọa, giảng sư, viện chủ chùa Quan Thế Âm, kính bạch đại đức chư tăng, kính thưa đạo chủ, các đạo chủ, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng quý Phật tử, để kính mừng đại lễ Phật đản năm 2541 hôm nay, liên chúng tôn giả La Hầu La chúng con kính dâng lên Phật hai bài ca Bên Hằng Giang và Ca Mừng Phật Đản do nhạc sĩ Nhất Tý điều khiển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yeah.
Đà Phật, chư tăng và đạo tràng có lời khen ngợi tán thán giống văn nghệ của liên chúng tôn giả La Hầu La và các vị nhạc sĩ Hằng Vang Nhất Tuy đã đem lại cho đạo tràng trong cái mùa Phật đản, gợi lại hình ảnh của Đức Phật trong cái thuở đản sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ. Chúc cho tất cả các con mỗi ngày một tiến triển thêm lên, vì là tiếng hát lời nhạc cũng là hoằng dương chánh pháp, để mỗi ngày các con bớt đưa thêm cái lời hát chân chánh, thì những cái lời hát mà nó xiên quẹo nó bớt đi. Người hẹn cùng ta đứng bên bờ chuối, đứng bên bụi chuối hay bờ suối gì đó, nó bớt đi. Hẹn thì hẹn ở chỗ chánh đáng, hẹn những nơi chánh đáng quang minh, nam nữ cũng có thể hẹn được. Nhưng mà hẹn ở chùa, hẹn ở văn phòng, hẹn ở nhà khách, hẹn ở câu lạc bộ được, hẹn chi đứng bên bờ suối ấy. Nó làm chuyện thiệt là nó tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà mấy cái ông nhạc sĩ trứ danh, ông tướng bộ là hay, ông dẫn con người ta đi tới cái chỗ tầm bậy tầm bạ. Mong rằng tiếng hát của các nhạc sĩ mỗi ngày mỗi đưa lên cao để phục vụ cho nhân loại. Các con và quý đạo hữu nên đóng góp hưởng ứng triệt để cái văn nghệ lành mạnh, để cho đất nước này lành mạnh, để đạo pháp được lành mạnh. Hôm nay chúng ta vào bài số 9, gồm có 4 nét. Thứ nhất là tôn giá khá lễ phất, dâng lời biết ơn và bộc bạch tâm trạng lên Đức Phật. Thứ hai là tôn giá khá lễ phất, lặp lại lời trình bạch bằng thơ kệ. Thứ ba, Đức Phật thọ ký cho tôn giá khá lễ phất. Và nét thứ tư là chư thiên đánh lễ và tạ ơn Đức Phật và khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Với những cái chủ đề như vậy rất là khô khan, nhưng mà quý vị đã chú tâm uống trọn những cái gì mà Đức Phật lưu truyền. Tuy nhiên trong này cũng có một vài đạo hữu hay nói chuyện riêng thì bây giờ đó mỗi vị đều tự làm trật tự viên với nhau. Cái người kia nói với mình á, mình đừng nghe, và mình đưa cái tay mình xì xì trên miệng này, còn được á thì đưa tay lên, tôi xin thưa cái đạo hữu này hay nói chuyện riêng, mời ra khỏi đạo tràng. Đạo tràng này không muốn có những cái người phá hoại như vậy. Quý vị chỉ mặt đặt lên yêu cầu trật tự, kéo ra khỏi đạo tràng, để cái đạo tràng thuần chất, không có dư thì giờ mà tới đây nói chuyện làm phiền người khác, người ta không chú tâm. Đạo tràng đội chừng vài ba hôm nay có một vài kẻ sâu ác trộn vào đây để phá hoại bằng cách nói chuyện, từ trước nay không có, cho nên quý vị cũng phải đề phòng. Vì họ không phải thuộc cái tiếp người đến đây nghe pháp, mà đến đây đủ thứ chuyện, chúng tôi thiếu hết đó, chứ không phải không. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta dùng cái đức của Đức Phật, dùng cái đức của Đức Bồ Tát Quán Đức, và dùng cái đức của Đại Tăng, cũng như dùng cái đức của Đại Chúng mà chuyển hóa họ. Nhưng mà nếu mình chuyển hóa không được thì kể cả Đức Phật cũng phải loại trừ 5.000 người ra khỏi đạo tràng ngày mới thuyết pháp Hoa Kinh. Thì chúng ta có đức bằng Đức Phật không? Còn bà kia vô tình mà sợ mất lòng á, mà khi trật tự ta phát giác ra đó, thì ta kéo hai bà tới đây và ta mời ra. Ở đây có một thơ, đạo tràng trở thành cái chợ chầm hổm, thứ gì cũng mang vào đây bán á, luồn luồn trong này bán, luồn luồn trong này quyên, luồn luồn trong này góp, nó không giống ai. Rồi luồn luồn trong này nói chuyện, luồn luồn mới phá hoại tuyên truyền, thầy nói xuôi thì nói ngược, chỗ kia linh hơn, chỗ nào giỏi hơn. Nhưng mà đó là 5 năm qua nó đã lắng hết rồi, rạn lập hết. Năm nay vào pháp Hoa Kinh, chúng ta tuyệt đối để xây dựng cái đạo tràng cho nó lành mạnh. Vì
không phải một mình chúng ta, mà ở đây đạo tràng đã có chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư ma, chư quỷ, họ cũng về họ nghe. Nhất là chư hương linh, chư vong linh, đồng bào tứ nạn, chiến sĩ trọng vong, âm hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, thập loại chư tần hồn, họ cũng về họ nghe. Mình làm cho họ không nghe được, Phật có thể tha à, nhưng mà các vị thần người ta không tha, tất quở. Mà khi quở các vị thì chúng tôi chịu trách nhiệm à, mũi dạy lai mang. Cho nên hôm nay tôi trân trọng xin thưa quý vị là chúng ta cố gắng xây dựng cái đạo tràng cho nó tốt đẹp. Khi cho tôi thưa chuyện với quý vị bác quan trai, trong cái ngày 20 buổi sáng mắc lễ, nhưng tới 2 giờ hôm nay không có quy y, rằm này có quy y buổi chiều, còn 20 có quy y rồi, vì sau cái lễ chúng tôi mệt lắm, không đủ sức, và cũng để kiếm điểm lại những cái gì cho nó chu đáo hơn. Các phái đoàn ở xa họ về, mình có giờ mình tiến đưa, ngồi đó quy y cũng ai tiến đưa chào hỏi. Có những nơi họ đi tới trễ, mình phải đón tiếp nè. Nhưng mà buổi chiều đó tôi sẽ đi dạo một vòng bất cứ giờ nào, từ 2 giờ cho 4 giờ. Sáng tôi nói lào la rồi, hồi trưa tôi nói với quý vị bác quan trai rồi. Tôi đi xuống, tôi đi ngang qua, thấy một vị đi trước tôi nhìn xuống đất có cái tàn thuốc, thì tôi mời lại, cô lại đây à, hay là các em lào la, con lại đây, con quỳ xuống lạy xuống cái tàn thuốc đó ba lạy và nói rằng thầy nói trước con nói sau, tàn thuốc ơi chị quên đi, em chết đây mà chị không chịu chôn em, cho nên em vui lòng để cho chị chôn em, và lấy cái cây gấp gấp cái tàn thuốc đó, hay lấy cái miếng giấy dính tàn thuốc đem bỏ trong cái sọt rác, cái thùng rác, và quỳ xuống lạy bằng lạy nữa, ba lạy nữa, chị từ giá em an nghỉ ở trong cái thùng rác đó để em về cái chỗ nhơ quế ở đây tóc Phật, chị không muốn em ở đây mang cái mùi hôi thối cho đạo tràng à. Làm được việc đó tức là hiện hương chánh pháp. Những kẻ tà mị họ thấy cái đó họ sợ, ma quái nó thấy nó rung mình rồi á, thầy đứng ở trong rồi thì cái vị đó mới được đứng dậy. Và bắt đầu từ hôm 20 thực hiện hoài hoài, chứ không phải là nội bữa 20 không, có nhiều bà mánh lắm, vậy là chiều 20 mình đứng tới chùa tới thầy cũng gặp cũng bắt phạt sao à, hoài hoài. Rồi lần lần tôi mò mò tới nhà quý vị nữa, đời tôi ghét nhất cái thằng thuốc, nó hôi lắm mà nó độc dữ lắm, hút ở trong miệng thì nó tốt, bỏ ra cái tàn của nó mà dính trong da đó là thanh ghé, ăn ở trong bụng thì thanh ung thư, bỏ trong rượu bia uống say nghĩa là mưa máu, bỏ trong rượu trắng uống say mưa máu, nó độc dữ lắm. Không có thuốc độc nào bằng độc bằng cái tro tàn thuốc hết, và không có mùi hôi nào hôi bằng cái mùi hôi tàn thuốc hết. Cho nên trước nhất ấy, mình muốn trừ cái rác đến ở trong xã hội thì phải trừ rút thuốc cái rác tàn thuốc trước. Và trước khi muốn cho mọi người đều trách nhiệm thì yêu cầu mọi người phải trách nhiệm với cái tàn thuốc trước à. Chúng tôi chi tiết đến như vậy, chúng tôi dễ hết sức dễ, nhưng mà khó hết sức khó. Khó những cái chi chít đó, cái chính cái chi chít đó là cái thành Phật à. Rồi từ đó trong đạo tràng chúng ta thanh lọc, người nào ở cái tầm dốc nào trả họ về tầm dốc đó, họ muốn cầu về cõi thần có giáo pháp riêng, có ngôi chùa riêng dạy cho họ, ở trong thành phố này cũng hiếm gì chùa dạy cho họ thành thần. Người nào muốn họ về thành thánh thì họ có những ngôi chùa có những cái lớp giáo lý dạy thành thánh. Người nào muốn cái ngôi chùa nào mà thành trời thì dạy cho họ thành trời. Người nào muốn cái thành người thì có ngôi chùa dạy họ thành người. Người nào có muốn cái cầu thành Phật Bích Chi thì cũng có cái ngôi chùa dạy cho họ thành Bích Chi. Ở đây nhiều đạo tràng lắm. Còn đạo tràng này là dạy người thành Phật, kiếp này thành kiếp sau. Vậy cho nên sinh viên này là những người sinh viên đi học tới thành Phật, khi chưa thành Phật là một sinh viên của Phật, một đệ tử của Phật, bước đi bước đứng cái ngồi cái nằm như Phật, thì nói cái năng như Phật, thì không có lý do gì tới đạo tràng ngồi nói chuyện, mà lý do gì dung dưỡng cái bà trước mặt mình nói chuyện với mình, chuyện làm ăn chuyện gì bước vô cổng chùa bỏ hết, nghĩ thành Phật. Quý vị nghĩ quý vị thành Phật, có Phật tánh, đến đây mục đích để bừng khai Phật tánh. Cái đạo tràng này con duy nhất đó, dòng qua dòng lại phương tiện này phương tiện khác cũng mục đích là cho quý vị thành Phật trong cái mùa Phật đản và ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, là những sinh viên này tập sự việc thành Phật, muốn qua việc thành Phật. Những bài sắp tới nói rất rõ, Đức Phật khai cái giáo pháp này dạy cho chúng sanh thành Bồ Tát và dạy cho Bồ Tát thành Phật, cho nên quý vị phải trải qua. Bây giờ mình là chúng sanh, thành Bồ Tát trước đây, mà thành Bồ Tát chưa thành Bồ Tát á, thì mình phải thành Bồ Tát hạnh. À, từ cái Bồ Tát hạnh đó mình quân tập nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày nhiều giờ, nếu quá lắm còn nhiều đời nhiều kiếp, nhất định cái Bồ Tát hạnh đó tiến tới thành Bồ Tát. Cho nên việc nhỏ chúng ta không, việc lớn chúng ta cũng thấy nó là khó khăn, nhưng việc nhỏ đó việc là quan trọng. À, và đem cái nếp sống đó áp dụng đời sống hàng ngày của quý vị, nhất là tại gia đình quý vị. Chúng tôi mong rằng trong thành phố này nói riêng, trong đất nước này nói chung, và trên trái đất này nói rộng hơn nữa, giờ này chỉ có một đạo tràng này giảng giải trình bày và nhắc đi nhắc lại lời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni qua bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Vì vậy cho nên chúng tôi cần cầu cung thính tha thiết nhắc đi nhắc lại ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài Phạm Thiên Vương, hai ngài lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở đó không bằng hai ngài ủng hộ cho đạo tràng hiện hữu hôm nay. Đó là hai ngài trả ơn cho Đức Từ Phụ. Bởi vì cõi trần gian này mà không yên á, thì cõi trời của các ngài không yên. Các ngài nếu bận rộn thì các ngài sắc chỉ các vị thiên vương, các vị thiên tướng, các vị thần vương, các vị thần tướng, các vị thiên tử và tất cả những tùy tùng của các ngài, những người có mặt ở trí trần gian rồi, đã đầu thai thành ra người rồi, những người còn ở trong hư không, xin ủng hộ cái đạo tràng độc nhất này. Cái đạo tràng này chật hẹp, cái khoảng đất nhỏ nhoi nhưng lòng chúng tôi bao la to rộng hơn quả đất kia mà. Cho nên trên toàn thế giới chỉ có một cái đài phát thanh, cái đài phát thanh đó nó đủ khả năng, nó vệ tinh nó soi khắp dải ngân hà, thì ở đây đạo tràng này nó cũng đủ khả năng để vang xa 80.000 năm mới trở lại. Cái đạo tràng này được là một cái đạo tràng truyền bá cái lời Đức Phật và nhất là lời Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức ánh lửa bây giờ vẫn còn soi sáng tất cả 3.000 đại thiên thế giới, ánh lửa ấy nó đang soi sáng trong tim tâm trí các vị đại thiên vương, soi sáng trong tim tâm trí ngài Phạm Thiên Vương, ngài Đế Thích Thiên Vương. Cho nên xin các ngài từ bi ủng hộ cho cái đạo tràng này, và tốt hơn nhất là quý vị Phật tử, các vị tu học viên, các vị hành giả Pháp Hoa Kinh, các vị trí thức, sẽ làm sao cho cái đạo tràng này mỗi ngày nó trở lại với tính cách là đạo tràng Pháp Hoa Kinh. À, quý vị nghe ở đây rồi, về phải đọc đi đọc lại, phải truyền bá, phải quay băng nhựa, phải viết, phải chép, phải sao bài phổ biến khắp nơi. Thực tập, bây giờ tôi nói lại thực tập. Tôi giảng pháp một tháng không bằng quý vị tổ chức một ngày lễ Bồ Tát Quán Đức. Chính quý vị là hình ảnh của những vị đại giảng sư. Thì hôm đó quý vị có mặt đây, hình ảnh quý vị sẽ vào camera. Và trong một tuần lễ khắp trên trần gian này, khắp trên hoàn cầu này, chỗ nào có hình ảnh quý vị? Nếu họ nhìn qua hình ảnh có những người này rất là tư cách, rất là tác phong, rất là người con Phật, rất là hành giả Pháp Hoa Kinh, thì người ta sẽ quỳ lạy giữa không gian, quỳ lạy quý vị, không phải quỳ lạy chúng tôi.
mà lôi thôi lết hết thì họ cũng giống như họ, không ai lại hết. Và khi họ nhìn trên phim mà kính nể rồi thì pháp hoa kinh tự nhiên tràn lan. Y giáo không bằng khẩu giáo, mà khẩu giáo không bằng thân giáo. Đây là cuộc thực tập lớn, cho nên quý vị tập trung tư tưởng chuẩn bị rất đầy đủ. Chúng tôi thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu gạo, thiếu cơm chúng tôi không lo, nhưng thiếu đạo đức chúng tôi lo. Đạo đức bây giờ ở nơi hình ảnh quý vị, cho nên quý vị mời bạn quý vị, quý vị phải dặn dò. Và chúng tôi xin thưa quý vị được quyền mặc những cái y phục Việt Nam rất đứng đắn, những chiếc áo dài nào mà đẹp nhất, miễn rằng đừng có hở cổ, đừng có trần tục quá thôi. Còn những áo dài nào đẹp nhất có trong cái rương của quý vị, trong tủ quý vị, đem ra hôm đó mặc. Bao nhiêu son phấn đã dành từ cái hồi là lấy chồng tới bây giờ, năm nay 40 con gái và sắp có cháu rồi, thì bữa nay cũng có quyền đem ra đánh, ra xoa, ra chải. Để chi khi vô camera cả thế giới thì nói dân tộc Việt Nam nó vậy đó, tuyệt vời. Còn bây giờ nó xin lỗi, cái áo tràng mà cái áo tràng nó nhăn nheo. Bữa đó 19 là chủ nhật, đi rồi về tối đó trời mưa nó có giặt được, để ra sáng nay nó bay mùi thấm thấm. Và cái áo tràng nó nhăn không chịu được, mà mặc tới quay vô camera nó không giống ai. Nếu quý vị muốn ngày 20 mà đi mặc áo tràng thì ngày 19 đừng mang áo tràng theo, giặt kỹ đi. Ai mặc áo tràng đứng theo áo tràng, ai mặc áo dài đứng theo áo dài, ai mặc áo ngắn đứng theo áo ngắn. Nghèo cho sạch, sạch cho thơm. Y phục Việt Nam là y phục tuyệt vời. Những nàng tiên từ trên trời xuống đây tha thước qua màu sắc áo nữ giới Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta trình bày cái y phục đó cho cả thế giới ta nhìn thấy. Nhân loại chỉ còn văn hóa cõi trời là đây. Đầu tóc có gì chải tém cho ngon lành, gọn rẽ. Khi vô lễ xong, bước ra rồi, mình gắn cái ăn xin này xuống bếp đó, thì mình mặc đồ bếp. Ra nấu nước, mặc đồ nấu nước. Qua tiếp lễ, mặc đồ tiếp lễ. Chuyện đó không nói. Nhưng trong giờ phút làm lễ, quý vị phải ăn mặc tuyệt vời. Một điều thứ hai, theo kinh nghiệm nhiều năm, cái khoảng giữa này còn rộng lắm. Người ta đứng hai bên, từ bốn cái cột rồng này ra tới cửa, dành cho các phái đoàn vô. Cho nên cái liên chúng nào đi vào mà lễ lạy đó, cách xa ra, nhiều lắm cái liên chúng đó, cái nhóm đó 200 người là cùng, mà mấy bà cứ sát sát. Cho nên lạy xuống cái đầu bà kia đứng cái đít bà nọ. À, camera quay chỉ thấy đít không, không thấy đầu, thấy mấy người trước không thấy mấy người sau. À, cái đó thì là xấu hổ. Đất thiếu gì đây mà dành, mà đứng chen lên chút vô, đứng cách nhau con nít mà nó để chứa cái tay vậy nè, quý vị phải cách hơn cái tay chứ. Con nít kia chúng lao lao quay thấy mặt hết, mà quý vị học đạo tới mấy năm quay không thấy mặt. Còn mấy bà bưng cái để cái đồ che trên này ai có thấy mặt, mình thấy cái lẳng qua, thấy cái gói quà thôi chứ đâu thấy. Còn bà cầm cái bán cứ để vô vậy thôi, quay thấy bạn không. Những cái chuyện nhỏ nhỏ nếu chúng tôi không nói ra, quý vị không tài nào thấy. Pháp Hoa là gì? Cái gì cũng thấy, cái gì cũng tuyệt vời. À, đứng xa ra để cái camera nó lòn lòn vô từng kẻ, nó quay thấy mặt hết. Hôm đó quý vị có chào chúng tôi cũng nhắm mắt, không mở nổi, mệt quá mở nổi, và cũng không thể mở. Nhưng mà rồi tôi sẽ thấy mặt từng người hết, nhờ camera chứ không phải nhờ tôi thần thông này. Tối đó hả, tối sau tôi khỏe rồi mở camera là tôi coi thích bà nào sao sao. Nếu hôm đó có lỡ có buồn chuyện gì thì cũng ráng cười lên cho chút, xin năn nỉ giùm chút mà. À, đừng có nhăn nhăn nhíu nhíu. Ở nhà rất vui mà tới đây gặp con nhỏ đó. Nhỏ đó là nó tình nhân với chồng tôi chơi đó, mới dùng nó sùng máu rồi. Móc cục nó lên tới cổ tới đầu rồi. Xin đi, cho tôi xin bữa đi. Xin đứt đi. Đẩy cái máu nó xuống, đừng cho móc cục nó trào lên. Còn không nhắm mắt lại, đừng ngó nó nữa. Hồi nào làm giận cũng được, nhưng mà bữa lễ đó thôi xin. Tất cả những gì hôm đó quý vị trải ra một đất mặt rất hân hoan. Có cái gì quý báu nhất dâng lên cúng dường Bồ Tát, chứ không phải là mình có tiền. À, bỏ bao thơ, có quà dâng lên cúng trai tăng, đó là cúng đâu. Cúng tất cả, và cúng cái hình ảnh của cái người truyền bá chánh pháp, là một hành giả Pháp Hoa Kinh, tối thiểu là học viên, tu học viên của Pháp Hoa Kinh, để cho năm châu
nhân loại nhìn thấy, ai nhìn thấy quý vị cũng đều là kính phục cái đạo tràng, kính phục đệ tử của Đức Phật, kính phục học trò của Bồ Tát Quán Đức, những người rất tuyệt vời. Chúng ta đã tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập cả ngủ nghỉ tắm rửa nhiều năm rồi. Hôm nay quý vị thực tập coi thử xem sao. Chuyện này rất dễ làm, nếu ai cũng có nhiệt tình, nhiệt tâm thì ai cũng làm được. Một điều nữa, chúng ta Việt Nam có một ông đại đế tuyệt vời, đó là đại đế Quang Trung. Từ đây đi Hà Nội mà lính ông nói tiếng nào, ngựa ông hí tiếng nào, và đi suốt, nếu nghỉ một giờ là trễ, không thể nào ngày đầu xuân mà ra đánh cái trận đầu tiên ở Hà Nội được. Làm sao? Ba người một cái võng, hai người khiêng người nằm đã ngủ, ngủ đã xuống, người khác lên khiêng đi từ đây tới Hà Nội, đi suốt ngày suốt đêm. Đó là đi liên tục. Bây giờ cái thứ hai, làm sao khỏi nói, mỗi người ngậm cái tâm, cứ cái tâm đó ngậm hoài, không nói thế nào. Từ đây đi Hà Nội mà đi đường bộ mà không nói tiếng nào, vậy bây giờ quý vị khi hôm lễ quý vị đừng nói tiếng nào được không? Tôi mới dặn hồi trưa, hồi nãy tôi xuống đây nghe rào như tầm ăn lên, như ông vỡ tổ, rào. Quý vị vô nhà thờ Thiên Chúa coi, tới giờ lễ không nghe tiếng nào, im phăng phắc. Họ hay cái gì hay của họ mình phải học. Bữa nào quý vị đi thử đi, tôi cho phép quý vị đi, Chúa cũng như Phật thôi, mình kính trọng Chúa là mình kính trọng Phật. Quý vị vô không biết kinh là chắp tay được rồi, họ quỳ mình quỳ để nghe cái văn hóa người ta. Còn mình á, cái chùa này á là tuyệt đối là tuyệt vời nhất á, mà nãy chúng tôi xuống rào, hình như không nói chuyện nó mệt, nó bực hay sao á, có lẽ vậy. Nhịn ăn ngày được, trong nhịn nói chuyện ngày được, cho nên chế ra cái phép nhập thất ở cái chỗ đó. Còn vị nào mà thích nói lắm á thì sáng 5 giờ 4 giờ đi mua sẵn cái lu đút miệng ở trong la cho nó đã đi, rồi tới đây thì hết nói, rồi chiều nó bức rồi chiều về chung lu la nữa. Chỉ có vậy thôi, chứ không lẽ quý vị tới đây ngậm tâm á, kỳ vậy. Và nhắc cho nhau, bà kia nói á, mình để cái tay lên, thả tay. Thì dĩ nhiên là bà kia yên thôi, chứ mình nói đừng nói chuyện, rồi bà kia đừng nói chuyện, cái tiếng nói chuyện ấy, người tiến thành nói chuyện này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng tôi dặn, hôm đó quý vị ít nhất 1 hay 2 lần đọc ôm lam ôm chị lâm, đứng đổ cái chị gần bạn mình nói chuyện ấy, mình khèo cái, tức là mình ôm lam ôm chị lâm đó, nhưng mà đừng ra to ra, vậy là họ biết là mình nhắc họ ôm lam ôm chị lâm rồi đó, để cho cái đạo tràng nó sạch. Vì hôm đó 5-10 ngàn người mà quý vị có 1 ngàn người ấy, 2 ngàn người cũng, thì quý vị đọc để cho mấy ngàn người kia họ sạch với chứ, để cho thần linh ta xuống chứ. Quý vị nhớ cho những nét đơn giản để dân cúng dường, và chính quý vị thực tập và chính quý vị truyền bá chánh pháp khi cái hình ảnh quý vị vào camera. Còn riêng quý ông vận động tối đa giới nam giới mình tới đàng hoàng, có quách tê đàng hoàng, áo tràng thì phải áo tràng cho đàng hoàng, áo bông khăn đóng đàng hoàng, sami đàng hoàng, áo vest đàng hoàng, chia ra. Và quý vị đi càng đông càng tốt, để người ta khỏi nói là đạo Phật là toàn đạo đàn bà không. Mình cái gì cái đó nó mang tiếng dữ lắm. Chư tăng thì chư tăng đông hơn chư ni, mà tín đồ thì nữ giới đông hơn nam giới. Cho nên ông cái lễ đó quý vị làm sao cố gắng, vì quý vị là gương mẫu nam giới, cho nên quý vị mời bạn mình đi đông đủ. Xin hồi hướng công đức hôm nay và mãi mãi cho trước nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài Phạm Thiên Vương, các vị thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, ma vương ma tướng, quỷ vương quỷ tướng, và tất cả dân gian của quý vị, cũng như hồi hướng công đức này cho tất cả các pháp giới chúng sanh, nhất là nhân loại trên khắp trái địa cầu, và hồi hướng cho gia đình tất cả quý vị hiện hữu ở đây và toàn thể tăng ni Phật tử xa gần được nhường trên công đức. Cầu nguyện cho
tam đồ ác đạo sớm rời khỏi quả khổ đau khổ ấy. Và cũng xin nguyện cầu cho tất cả mọi người có cây hoa lá đều được thấm nhuần pháp hoa kinh. Kính chúc quý vị an vui, và qua mỗi bài pháp quý vị lớn mãi, lớn như phù động thiên vương, và hòa nhập trong pháp tánh bao la để chứng nghiệm được thực tướng, hiểu rõ được lời nói của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh tăng, các nhân vật trong pháp hoa kinh, và hiểu rõ tất cả những gì mà Đức Thế Tôn lưu truyền trở lại. Nhất định quý vị sẽ đạt được như thế. Lời chúc cuối cùng, chúc quý vị hình ảnh quý vị sẽ là hình ảnh có những người con của Như Lai để làm gương mẫu cho tất cả mọi người chưa có đủ nhân duyên đến với Phật Đà. Khi họ thấy hình ảnh quý vị, ai ai cũng hoan hỷ và đi đến chùa để họ tu học. Khi quý vị giải thoát rồi thì họ cũng được giải thoát. Quý vị giải thoát mà không giải thoát, quý vị chưa giải thoát. Cho nên nhiệm vụ chúng ta, thầy trò chúng ta là nhiệm vụ làm cho cái dòng đời này nó trong, cũng như nhiệm vụ của những bông sen làm cho cái ao sen nó trong. Nhiệm vụ của thầy trò chúng ta là làm cho cõi đời này nó thơm, cũng như cái nhiệm vụ của bông sen là làm cho cái ao bùn nó thơm. Đem cái giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương đó để cúng dường chư Phật, cúng dường Bồ Tát Quán Đức nhân hai ngày đại lễ Phật Đản và đại lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức. Kính chúc quý vị an vui trong hào quang sáng ngời của Tam Bảo A Di Đà Phật.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng mai trên đều trọn con và cái đạo.